Con Miguel thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thanh Hóc mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Hư Tân 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Ngụ Ngôn hai cha con người hát Việt sẽ do Ni Sư Liễu Pháp giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên dân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại giải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, nghĩa dụ pháp trong ngày 8 tháng 12 năm 2010, ngụ ngôn hai cha con người hát diệt. Khéo bảo vệ mình, tức là giúp cho tha nhân. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính thưa quý tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta chuyển sang giáo trình mới, chúng tôi bất chợt nghĩ đến một công trình mà đã làm thực hiện từ lâu của giáo sư John Bullock, Access to Insight. Giáo sư đã dạy ông để lập một danh sách những cái thí dụ theo cái thứ tự bằng tiếng Anh, và trước đây chúng tôi cố gắng thực hiện một công trình có tên là Chìa Khóa Học Phật. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ lần lượt vào đó để trích ra từng thí dụ ở trong kinh điển, và chúng ta sẽ có rất là nhiều bài và có rất là nhiều đề tài liên quan đến thí dụ này. Và quý vị cũng đừng ngạc nhiên là một số thí dụ là quý vị đã từng nghe. Thật ra việc nghe pháp không phải là chúng ta lúc đầu cũng phải đi tìm cái mới lạ, mà đôi khi chúng ta ôm lại cái cũ và nhìn vấn đề ở trong một cái nhìn khác đi, ở trong một cái cách để chúng ta ôn nhắc lại. Hôm nay là một bài học quen thuộc, thưa quý vị. Mở đầu cho phần ngụ ngôn này là ngụ ngôn về hai thầy trò. Đúng rồi, hai thầy trò người hát diệt. Chúng tôi xin lỗi quý vị, chứ phải là hai cha con. Quý vị thì sẽ là dùng hai thầy trò người hát diệt. Chúng tôi xin lỗi quý vị. Trong cái ngụ ngôn mà hai thầy trò hát diệt này là nói về một câu chuyện mà qua đó chúng ta chiêm nghiệm về tính cách, cái giá trị của sự tu tập chánh niệm ở trong đời sống của chúng ta. Bài học ngày hôm nay rất là hoan hỷ được như sư Diệu Pháp giảng dạy, và sau thì phần giảng dạy của sư Diệu Pháp sẽ là phần thảo luận của chúng ta. Thì bây giờ thì mời Minh Dân hoan hỷ đọc cho phần chánh văn. Xin quý vị hoan hỷ là chúng tôi quát nhầm, câu chuyện là hai thầy trò người hát diệt, chứ không phải là hai cha con hát diệt. Xin lỗi quý vị.
Nghĩa dụ pháp trong ngày 8 tháng 12 năm 2010, ngụ ngôn, hai thầy trò người hát diệt. Khéo bảo vệ mình, tức là giúp cho tha nhân. Xê Đá Cá hay Ê Căm Tá Cá, tạp 24-17, đại 2, 173b. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Simha tại Đê Sá Ca, một thị trấn của dân chúng Simha. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo và bảo: thuở trước, này các tỷ kheo, một người nhào lộn với cây tre, sau khi dựng lên một cây tre, liền bảo người đệ tử tên là Medaka Thalika: này Medaka Thalika, hãy đến, leo lên cây tre và đứng trên vai ta. Thưa thầy, vâng. Này các tỷ kheo, đệ tử Medaka Thalika vâng đáp người nhào lộn trên cây tre, leo lên cây tre và đứng trên vai của thầy. Rồi này các tỷ kheo, người nhào lộn trên cây tre nói với đệ tử Medaka Thalika: này Medaka Thalika, ông hộ trì cho ta và ta sẽ hộ trì cho ông. Như vậy chúng ta nhờ che chở cho nhau, nhờ hộ trì cho nhau, trình bày các tiết mục, sâu hoạch được lợi tức và leo xuống cây tre một cách an toàn. Khi được nghe nói vậy, này các tỷ kheo, đệ tử Medakathalika nói với người nhào lộn trên cây tre: Thưa thầy, không nên như vậy. Thưa thầy, nên như vậy. Thầy nên hộ trì tự ngã thầy, và con sẽ hộ trì tự ngã con. Như vậy, chúng ta tự che chở cho mình, tự hộ trì cho mình, trình bày các tiết mục, thu hoạch được lợi ích, và leo xuống cây tre một cách an toàn. Đây là chánh lý Na-vô cần phải làm. Thế Tôn nói: Này các tỷ kheo, như đệ tử Medakathalika đã nói với thầy của ông ấy, tôi sẽ hộ trì cho mình, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Này các tỷ kheo, chúng ta sẽ hộ trì cho người khác, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Trong khi hộ trì cho mình, này các tỷ kheo, là hộ trì người khác. Trong khi hộ trì người khác, là hộ trì cho mình. Và này các tỷ kheo, thế nào là trong khi hộ trì cho mình là hộ trì người khác? Chính do sự thực hành Asevanaya, do sự tu tập Bhavanaya, do sự làm cho sung mãn. Như vậy này các tỷ kheo, trong khi hộ trì cho mình là hộ trì người khác. Và này các tỷ kheo, thế nào là trong khi hộ trì người khác là hộ trì cho mình? Chính do sự tham nhẫn, do sự vô hại, do lòng từ, do lòng ai mẫn. Như vậy, này các tỷ kheo, trong khi hộ trì người khác là hộ trì cho mình. Này các tỷ kheo, tôi sẽ hộ trì cho mình, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Này các tỷ kheo, tôi sẽ hộ trì người khác, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Trong khi hộ trì cho mình, này các tỷ kheo, là hộ trì người khác. Trong khi hộ trì người khác, là hộ trì cho mình. Kinh Tương Ưng do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con xin cung thỉnh Ni Sư Liệu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Ha Dạ.
Nam Mô Bụt Ha Dạ. Kính lễ đại đức, kính lễ thỉnh cầu giác lãng đại đức Minh Hằng cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Hôm nay trong phần ví dụ được trích từ trong Kinh Tương Ưng, quý vị đã nghe em xin lên đọc qua câu chuyện Ngụ Ngôn hai thầy trò người Hạc Xiệt. Câu chuyện này được Đức Phật kể cho các vị tỳ kheo khi ngài thủ ở giữa dân chúng sinh hoa. Khi mà Đức Phật ngài muốn dạy cho các vị tỳ kheo là mỗi người hãy cố gắng tinh tấn để tu tập sự niệm xứ, thì và ngài muốn nói đến cái tầm quan trọng của việc tu tập sự niệm xứ. Không phải rằng một người khi mà hành thiền sự niệm xứ chỉ ngồi ở trong cốc, hay là ngồi ở trong rừng, hay ngồi ở trong hang mà chỉ hành sự niệm xứ thôi, hoặc là một người ở trong chùa mà chỉ hành sự niệm xứ thôi. Thì có người cho rằng họ làm như vậy thì họ chỉ làm lời cho họ thôi, chứ họ không có làm lời cho người khác. Một người mà tu tập như vậy, họ cho rằng một người tu tập mà rất là thù đồng, rất là tiêu cực, rất là ích kỷ, chỉ có lời cho bản thân mình mà không có lời cho người khác. Nhưng mà trong bài này thì Đức Phật ngài là nhận mình rằng một người mà tu tập tự niệm xứ một cách có hiệu quả, thì người đó vừa hộ trì cho mình mà lại có thể hộ trì cho người khác nữa. Và nếu như mình nói như vậy đó, thì có thể người khác, những người nghe có thể sẽ rất là khó hiểu vì sao tự mình tu tập mà lại có thể lợi ích cho người khác được. Thì Đức Phật ngài mới dùng một cái câu chuyện Ngụ Ngôn, và chỉ cần khi nghe xong câu chuyện Ngụ Ngôn này thì sẽ thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật rất là hợp lý. Câu chuyện Ngụ Ngôn đó kể về hai thầy trò người đi biểu diễn phiệt. Thường khi biểu diễn phiệt á, thì là những cái trò rất là nguy hiểm. Như là trong câu chuyện này á, thì hai thầy trò, người thầy đứng dưới và dùng một cái tre, người học trò là phải nhảy lên, nhào lộn để nhảy lên trên đỉnh cái tre, và từ đỉnh cái tre mà bước lên vai của người thầy, và hai người sẽ đứng trên cái công trình như vậy đi biểu diễn. Thì khi hai người cùng biểu diễn như vậy, thực điều quan trọng nhất là phải giữ thăng bằng. Người thầy cũng phải giữ thăng bằng, và người trò cũng phải giữ thăng bằng để không có bị trẻ, Và trong khi giữ thăng bằng như vậy, họ có thể là tung hứng hay là có thể có những cái động tác biểu diễn khác nữa. Và cần phải có một cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa thầy và trò, để cho cái trò diễn đó nó không có bị trục trặc. Để khi mà bắt đầu biểu diễn, khi mà khi người thầy rằng với người trò rằng là này Medakalika, là ông hộ trì cho ta và ta sẽ hộ trì cho ông, tức là ông thì cứ làm sao mà ông lo cho ta đứng cho vững thì ta cũng sẽ lo cho ông đứng cho vững, và như vậy thì chúng ta sẽ che chở cho nhau, hộ trì cho nhau và cùng nhau trình bày các cái tiết mục và sẽ thu hoạch được lợi tức, và sau đó thì sẽ biểu diễn xong thì ông sẽ leo xuống một cách an toàn. Thì nghe có vẻ như rất là có lý, bởi vì hai người này cùng biểu diễn, cùng làm với nhau thì hai bên cùng phải quan tâm tới nhau, người này phải quan tâm tới người kia. Nếu như người này giữ cho người kia, người kia giữ cho người này thì tiết mục sẽ được tốt đẹp. Nhưng mà người học trò thì lại nói rằng, dạ thưa thầy, không nên như vậy, mà nên làm ngược lại, là thầy nên tự hộ trì cho thầy và con phải tự hộ trì cho con. Ở trong bài chính này thì có cái từ ngã, thầy nên hộ trì từ ngã thầy. Thật ra cái từ từ ngã ở đây đưa vào thì sẽ dễ gây sự hiểu lầm. Thật ra cái từ ASTA có khi chỉ dịch đó là từ
virus data has been updated.
Thì chỉ cần nói là thầy nên tự hộ trì cho thầy và con sẽ tự hộ trì cho con. Như vậy chúng ta sẽ tự che chở cho mình, tự hộ trì cho mình và trình bày cả tiết mục một cách hoàn hảo. Như vậy người học trò thì nói ngược lại với ý của thầy, đó là bây giờ không cần thầy lo cho con lo cho thầy, mà ngược lại thầy cứ lo cái phần cho thầy đứng cho thăng bằng, con lo cái phần của con đứng cho thăng bằng, người nào cũng lo tốt cái phần của mình cả thì chắc chắn cái phần biểu diễn sẽ tốt đẹp. Thì bây giờ hồi nãy mình nghe người thầy nói cũng có lý, nhưng mà bây giờ đến khi mà nghe người học trò nói đó thì rõ ràng người học trò nói có lý hơn. Bởi vì một người từ giữ thăng bằng cho mình thì dễ hơn là mình đi giữ cho người khác. Làm sao mà mình giữ cho người khác tốt bằng mình giữ cho mình được? Khi mà mình giữ thăng bằng cho chính mình đó, thì mình biết rằng mình đang nghiêng về bên phải thì mình sẽ điều chỉnh để cho bên phải nó được không bị nghiêng nữa, hai bên làm sao cho cân đối. Như vậy là cái nguyên tắc là mỗi người từ có thể quan sát chính mình, từ điều chỉnh cho chính mình và từ hồ trì cho chính mình. Và khi mỗi người điều thăng bằng được thì hai người sẽ phối hợp với nhau một cách rất là tốt đẹp. Thì khi Đức Phật ngài kể câu chuyện đó xong rồi thì ngài nói rằng là nay cả tỳ kheo, cũng giống như là lời người học trò đã nói với ông thầy là tôi sẽ hồ trì cho mình, thì ở đây có nghĩa rằng là niềm giữ cần phải thực hành. Câu này có nghĩa rằng đó, thế nào là hộ trì cho mình? Trong câu chuyện của hai thầy trò thì rất là dễ hiểu. Người thầy mà tự hộ trì cho mình, tức là người thầy giữ cho sự thăng bằng. Người trò giữ cho sự tự hộ trì cho mình chỉ cần làm sao giữ thăng bằng cái thân thôi. Nhưng mà trong cái trường hợp người tu tập thì thế nào được gọi là tự hộ trì cho mình? Có người cho rằng hộ trì cho mình tức là bây giờ mình cứ ở trong nhà một chỗ, đừng có đi đâu hết, đừng có đụng đầy tay chân, đừng có đi xe, đi cổ, đừng có đi máy bay, đừng có đi tàu thủy, đừng có đi bơi lội, thì như vậy là mình sẽ bình an. Thật ra thì hồ trì như vậy đó thì chỉ là cái sự hồ trì mà bên ngoài mà thôi. Còn cái hồ trì mà trong cái sự tu tập của đạo Phật á, hồ trì ở đây chính là tu tập tự niệm xứ. Khi một người mà tu tập tự niệm xứ thì họ hồ trì giữ làm sao cho thân khẩu ý luôn luôn được thanh tịnh, luôn luôn được hiền thiện, luôn luôn được tốt đẹp. Và muốn được như vậy thì phải tránh giữ thân tâm của mình, mà làm sao để tránh giữ, chính là dùng chánh niệm tỉnh giác. Một người mà giữ chánh niệm tỉnh giác thì khi mỗi cái hành động của thân như thế nào thì ghi nhận rất rõ, hơi thở vào biết hơi thở vào, hơi thở ra biết hơi thở ra, có tay biết là có tay, duỗi tay biết là duỗi tay, đi biết là đang đi, đứng biết là đang đứng. Và như vậy đó, một người mà có cái sự chánh niệm thì hành động của họ không có lỗi lầm. Ví dụ như một người khi mà đi mà họ không có để ý tới cái chuyện đi của họ, mà họ vừa đi họ vừa nghe điện thoại, họ vừa đi họ vừa ngắm hoa, thì họ không có thể được thì cái bước chân của họ có thể bị vấp bị té. Còn ngược lại, một người mà biết tinh hành, đang đi nhìn từng bước chân, quan sát từng cái tự động, và cũng nhận được ngay cả cái đụng chạm đối với cái mặt đất ấy, thì rõ ràng người đó không thể có cái sự lỗi lầm trong khi đi, trong khi đứng, hay là trong khi ngồi, trong khi nằm, tất cả mọi động tác mình làm, tất cả mọi động tác ở trong chánh niệm tỉnh giác, thì những cái động tác đó rất là tốt đẹp. Và khi một người mà giữ thanh tự niệm xử như vậy, thì Đức Phật ngài nói rằng khi mình vừa là hộ trì cho mình mà cũng là hộ trì cho người khác nữa. Vì sao người này hành tự niệm xử mà người khác được bình an? Bởi vì thấy rằng đó, một người mà họ hành tự niệm xử đó, họ làm gì cũng rất là cẩn trọng, đi đứng cẩn trọng, nói năng cẩn trọng, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi ý nghĩ của họ đều rất là cẩn trọng. Họ đóng một cái cửa đó, họ cũng đóng làm sao thật là nhẹ nhàng, không gây một cái tiếng rầm, cái tiếng ồn ào để làm thất kính với người khác. Khi họ bước đi cũng rất là nhẹ nhàng, không có gây cái tiếng đồng làm cho người khác có gì bị phân vân. Nếu như quý vị mà từng ở với những người mà không có chánh niệm tỉnh giác, quý vị sẽ thấy rằng là rất là mệt. Ví dụ như có những người mà họ hồi đó khi mà được học ở trong ký túc xá, ở chung với những cái sinh viên người Ấn Độ, mình ở phòng riêng, họ ở phòng riêng, nhưng mà mình cứ bị giật mình hoài, là bởi vì mình đang ngồi yên tĩnh như vậy thì người phòng bên này đóng cửa từ đằng, phòng bên kia thì mở nhạc thật là lớn, cứ người chỉ đi bước đi chạy thật như vậy, thì mình thấy rằng và những cái hành động của họ là tới khi nào bất chợt mình không thể đoán được mà cứ rầm ồn ào như vậy, thì mình nó cũng ảnh hưởng tới cái sự an tĩnh của mình. Còn ngược lại đó, khi mà mình ở trong một cái hội chúng mà những người họ nói năng họ cũng chỉ vừa đủ nghe, không có làm ảnh hưởng đến người khác, họ đi cũng nhẹ nhàng, không có cái sự chuyển động làm ảnh hưởng tới cái sự yên tĩnh của những người xung quanh, họ đóng cửa, họ mở cửa, thì tất cả như vậy một người chẳng niềm tự giác thì không những là họ ghi nhận tất cả cái hành động của mình một cách tốt đẹp, mà những người xung quanh cũng hưởng được từ cái lợi ích do cái sự cẩn trọng của họ. Thì như vậy tu tập chẳng niềm tự giác thì không những chỉ như vậy mà thôi, đó là mới về sự dòng về thân nè, mình nói ra đó là mới về thân thôi, chứ giờ mình nói về tâm. Một người mà họ có quan sát tâm thức của họ đó, thì một cái tâm tham khởi lên, họ ghi nhận có tâm tham và họ sẽ dừng lại được. Họ có một cái tâm sân khởi lên, họ ghi nhận có tâm sân và họ dừng lại được. Như vậy cái tâm sân đó không có tới cái mức mà nó trở thành thô tháo, nó trở thành thần nộ. Và một người mà có chánh niệm tỉnh giác như nhận ấy, thì họ không có để nổi mà phải chửi mắng, phải la hét, phải đánh đập, phải sáng đồ sáng đạt để mà làm ồn ào ảnh hưởng tới những người xung quanh. Mà ngược lại đó, còn những người mà không có chánh tỉnh giác chánh niệm, quý vị thấy rằng có những lúc mà họ nổi sân lên thôi, họ la mắng, họ quạt tháo rồi đó, sau đó họ mới sực mình, họ giật mình, họ nhận ra rằng là mình đã bị quả đà. Và những lúc mà họ quả đa như vậy đó, thì họ đã cố tình nói những lời xúc phạm, đã đánh đập, đã làm tổn thương tới người khác. Và như vậy do thiếu cái sự chánh niệm tỉnh giác, do thiếu cái sự kiểm soát thân tâm của mình, mà họ đã tạo ra cái nghiệp bất thiện và gây tổn hại tới những người xung quanh. Thì so sánh giữa một người mà có chánh niệm tỉnh giác thì bản thân họ có được cái sự an vui, và những người xung quanh cũng có được sự an vui. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài nói rằng đó, một người mà tu tập tự niệm xứ thì người đó vừa hộ trong trì cho mình mà vừa có thể hộ trì cho người khác nữa. Và ngược lại, khi có khi đó, một người mà họ tu tập mà họ bây giờ đó, mình có khi mình cũng cần phải hộ trì cho người khác, và trong khi hộ trì cho người khác thì cũng là có cái sự lợi ích cho chính mình. Thì ở đây Đức Phật ngài có giải thích thế nào là hộ trì người khác. Chính là khi một người tu tập mà họ có cái sự tham nhẫn, họ phát triển lòng vô hại, lòng từ, lòng ai mẫn, thì như vậy trong khi hộ trì người khác họ hộ trì cho mình. Vì sao? Ví dụ như mình tu hành tham nhẫn, tham nhẫn thì thường thường mà khi mà mình tu tập hành tham nhẫn là một người do có cái sự tương tác với người xung quanh, họ những người xung quanh có những cái lời nói rất là xúc phạm, có khi họ chửi mắng, có khi họ đánh đập mình nữa, có khi họ hại, họ làm tổn hại tới mình nữa. Mà một người đó, mình biết rằng thường người đời đó, người ta cho rằng á là ăn miệng thì phải trả miệng, người ta chửi mình thì mình phải chửi lại, người ta đánh mình thì mình phải đánh lại, như vậy mới là công bằng. Và vì vậy cho nên chiến tranh, cho nên là xung đột thì xảy ra liên tục. Còn những người mà tu tập trong đạo Phật ấy, thì không có cái cách ăn miệng trả miệng như vậy, mà luôn luôn tu tập cái hành nhẫn nại, tham nhẫn, tức là người ta chửi mình cố gắng không chửi lại, người ta đánh mình cố gắng không có đánh lại. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái sự tu tập đó là mình đang hồ thiên cho người khác, bởi vì mình không chửi họ thì người đó được hồ thiên, mình không đánh họ thì người đó được hồ thiên. Nhìn bên ngoài đó, thì mình nhường người ta, mình nhìn người ta, mình bị thiệt thôi và người ta được lời. Nếu như mình chửi thì người ta là bị thiệt thôi thôi, mình đánh thì người ta thiệt thôi thôi. Nhìn bên ngoài thì mình chỉ thấy một mặt thôi, tức là mình thì thiệt thôi và người khác thì được lời. Nhưng mà xét cho sâu xa nữa, khi mình nhìn người ta như vậy, mình không chửi thì mình đã không phạm vào cái khẩu nghiệp bất thiện, mình không đánh thì mình không có phạm vào cái thân nghiệp bất thiện. Và như vậy trong khi cố gắng tu tập nhịn để mà bảo vệ cho người khác, để hồ thi cho người khác, nhưng mà thật sự mình cũng đang hồ thi cho chính mình. Chẳng hạn như khi mình tu hành vô hại cũng vậy, khi mình tu hành vô hại mình phát nguyện rằng là suốt đời mình sẽ không làm hại bất cứ một chúng sanh nào, và dù chúng sanh đó có độc ác đến đâu, dù chúng sanh đó có làm tổn thương mình đến đâu, thì mình sẽ không bao giờ làm tổn hại một chúng sanh nào cả. Thì khi một người mà tu tập như vậy đó, thì tu tập được tinh thần bất bạo động, thì với những cái người mà họ có cái tinh thần bạo động đó, thì họ nhìn những cái người mà tu tập theo cái tinh thần bất bạo động một cách rất là tiêu cực, họ thấy rằng những người đó sao mà yếu quá, yếu đuối quá, yếm thế quá. Mình cứ bất bạo động như vậy thì hiền lành như vậy thì họ tới họ đánh họ giết mình thì sao? Nhưng mà thật sự đó, mình suy xét cho cùng đó, thì người mà tu tập bất bạo động được á, cái tư thắng cái tấm họ không có cái sự bạo động, không có khởi lên một cái ý muốn làm tổn hại một người nào hết, tu tập cái hành vô hại, thì bản thân họ không có cái tấm sân, bản thân họ không có cái thân khẩu ý nghiệp bất thiện. Thì như vậy là người lời đâu chiến chỉnh là bản thân cái người đang thực hành bất bạo động, và sau đó cái người mà lời cũng là trực tiếp nữa, đó chính là cái đối tượng đang được họ thực hành cái tâm bất bạo động đó, cái tâm vô hại đó. Như vậy đó, thì một người mà khi mà hồ trì cho người khác bằng cái tâm vô hại, bằng cái hành động vô hại, thì bản thân người đó cũng được hồ trì, họ đang tụ tập cái pháp môn rất là cao, phải có cái sự nhận nại, phải có cái sự nỗ lực, phải có một cái sự chịu đựng rất là lớn mới có thể tu tập được như vậy. Rồi khi mình tu tập á, mình tu tập mình sống với người khác, mình cố gắng tu tập tâm từ, tức là cái tâm mà luôn luôn đem tới cái sự mát mẻ, sự yên vui cho những người xung quanh. Luôn luôn mình sống mà làm sao để cho người nào để tiếp cận với mình, họ cũng cảm thấy có được sự bình an, họ cảm thấy họ không hề phải lo ngại một sự tổn hại, một cái sự phá hoại. Thì quý vị thấy rằng là tu cái tâm từ đó thật ra không phải dễ, bởi vì đối với cha mẹ, đối với anh em, thân bằng quyến thuộc, những người mình thương yêu đó, thì mình tu tập tâm từ thì rất là dễ dàng, bởi vì với cái tình thương khi nào mình cũng mong điều tốt đẹp đến cho họ cả. Nhưng mà với những người mà họ luôn hại mình, với những người mà luôn ganh tì đố kỵ với mình, và với những cái người mà xấu xa độc ác, mà mình vẫn giữ được cái tâm từ, tức là không sân hận đối với họ, không ghét bỏ họ, không có tìm cách để mà trả đũa họ, thì không phải dễ. Nhưng mà nếu như mình làm được, mình cố gắng mà mình tu tập tâm từ một với những người đó, mình vẫn mong cho họ có được sự an vui, mình cũng không gây sự tổn hại nào cho họ hết. Thì như vậy quý vị thấy rằng là người đó được lợi ích, và bản thân mình cũng được lợi ích. Như vậy trong khi mình hồ trì người khác, chính là mình đang hồ trì cho chính mình. Và mình tu tập cái lòng ai mẫn, tức là tâm bi, cái tâm mà thương xót những người đang đau khổ. Thì đạo Phật là đạo đáng vui của tử khổ. Vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài luôn luôn khuyến khích người Phật tử ra bổ thí, và đem lại mình có cái gì đó thì mình cố gắng mình san sẻ cho người khác, họ thiếu cơm mình cho họ ăn cơm, họ thiếu áo mình cho họ áo mặc. Và thậm chí đó, có khi là mình phải nhìn cái phần của mình để cho họ nữa. Bởi vì có những lúc người ta đói chủ cộng 3-4 ngày rồi và họ đã lạ người rồi. Mình chỉ có một chén cơm thôi. Nếu mình ăn thì mình thì người kia không có phần, người kia ăn thì mình không có phần. Nhưng mà có những lúc mình vẫn có thể nhường được. Bởi vì sao? Bởi mình không ăn một buổi cũng không chết, nhưng mà với người kia một chén cơm có thể cứu sống cho cái mạng của họ. Như vậy với cái tâm duy mẫn, mình có thể nhìn ăn cái phần của mình để mà mình chia sẻ cho những người mà đang thiếu thốn. Và mình tu tập làm sao đó mà khi thấy một cái đối tượng, một chúng sanh đang đau khổ, mình đừng nên có cái thái độ bàng quan, một cái thái độ mà phớt lờ và không hề quan tâm ai sống mặt ai, ai chết mặt ai, ai đói ai khát ai bệnh mặt ai, còn cái phần mình tự biết mà thôi. Thì như vậy là thiếu cái tâm bí mật của người Phật tử. Người Phật tử đó là mình phải có cái lòng thương xót với những cái người đang khổ đau xung quanh mình. Nếu như thấy họ thiếu thốn thì mình cho họ cái sự cái vật chất. Nếu thấy họ đang có cái sự sợ hãi thì mình an ủi. Nếu như họ đang khổ đau thì mình đem lại cho họ được một chút niềm vui nào dù là nhỏ bé đến mấy đi nữa. Thì như vậy nhìn bên ngoài đó thì người ta có thể nói rằng là mình đi làm việc bốc đồng, thì tìm nhà của người ta, tiền của người ta nghèo khổ đi giáo thì nghiệp của họ chứ mình làm cái gì. Nhưng mà thật sự khi mình giúp cho người khác cũng chính là đang giúp cho chính mình. Bởi vì mình khởi được cái tâm bi mẫn, mà tâm bi tức là một trong tự vô lượng tâm, mà tự vô lượng tâm được gọi là phàm trú Brahma Vihara, tức là người nào có được cái đức tính tư bi thị xã thì người đó là người xứng đáng mà sống tổng trụ với phàm thiên. Phàm thiên là những cái bậc chư thiên có đức hạnh, có giới hạnh, có thiên định, và những người có cái trình độ tâm thức rất là cao. Mà chỉ cần mình tu tập từ bi thị xã thôi, dù mình đang ở trong quả dục giới, nhưng mà mình giống như là đang cộng trụ với các bậc phàm thiên. Thì như vậy, một người mà mình tu tập như bên ngoài đó, thì mình thấy rằng tâm từ tâm bi, sống từ bi thị xã đó là chỉ lời người ta mà nhìn vào đó, người ta nói sao người này mà đi sống thì chỉ nghĩ tới người khác thôi. Vì sao lại hy sinh vật chất, tiền bạc mình làm cực khổ bao nhiêu năm để dành để có được tiền bảo tiền. Vậy mà trong một giờ mà nghe người ngoài bệnh đạo luộc đem đi cũng hết, đi cho hết. Thì người đời người ta cho rằng là mình tiêu tiền một cách rất là vô lỗi. Nhưng mà nếu như một người mà có cái tâm bi thì người ta thấy rằng là cái tiền bạc đó mà để dành cho mình tiêu cho bản thân đó, thì dẫn đến đổ xuống hổ sâu thôi. Nó không đem lại một cái sự lợi ích nào cả. Mình đem tiền đó mình đi chơi, đi du lịch, mình đi mua sắm, mình đi ăn uống, thì tất cả nó sẽ đi không có đem lại một cái sự lợi ích nào trong tương lai, cũng không đem lợi ích nào cho người nào hết. Chỉ là cái sự hưởng thụ cho bản thân, mà không nhận ra như vậy là có thể trong khi mình hưởng thụ đó, cái tâm tham ái của mình nó được trường dưỡng, cái tâm dẫn mắt, cái tâm phỏng túng nó càng ngày nó càng lớn mạnh. Ngược lại, có khi mình là hy sinh những cái khoản tiền bạc đụng ra là dùng cho bản thân, mà mình là đem cái số tiền đó mình giúp cho những người đói, người nghèo, người bị thiên tai. Thì cái số tiền đó thay vì nó đổ xuống hồ sâu thì bây giờ nó đã trở thành cái phước báo. Thứ nhất, cái lời lạc cho những cái người nghèo, họ đang khổ, họ bớt khổ, họ đang đói, họ bớt đói. Như vậy là mình đã đem tới niềm vui, đem tới cái sự hạnh phúc, đem tới cái sự an lạc cho những người xung quanh, một cái lợi ích rất là thiết thực. Và về bản thân mình đó, thì mình đã chuyển đổi từ tài sản thế gian trở thành cái phước báo. Tài sản thế gian thì chiếc chết mình không có đem theo được, nhưng mà phước báo đó nó sẽ theo mình mãi mãi cho đến ngày mình thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vì vậy quý vị thấy rằng là những cái hành động mà phước thiền đó, bố thí, đặc biệt là những cái pháp bố thí đó, nếu như người đời không hiểu thì họ cho rằng bố thí là cái sự lãng phí tài sản một cách rất là không có hiệu quả, làm rồi mới đem đi cho, không có chịu đi đầu tư làm ăn buôn bán. Nhưng mà nếu như mà nhìn theo cái nhìn của nhân quả nghiệp báo thì rõ ràng những cái người mà biết bố thí như vậy là họ rất là sáng suốt, họ đã biết cách biến những cái tài sản có tính cách tạm bợ trở thành những cái tài sản tinh thần có cái giá trị lâu dài. Vì vậy cho nên một người khi mà thực tập mà hồ trì cho người khác chính là đang hồ trì cho chính mình. Và có một cái đoạn ở trong này thì Đức Phật Ngài nói rằng thế nào là trong khi hồ trì cho mình mà lại là hồ trì cho người khác, đó chính là do sự thực hành Asevana. Asevana ở đây đó có nghĩa là sự thực hành, cũng có khi đó chính là cái sự huấn tập, một cái hành động gì mà mình làm thường xuyên, nó trở thành một cái tập quán. Thì cái việc đó đó mình thực hành liên tục như vậy, đặc biệt là với sự niệm xứ, với cái chánh niệm tỉnh giác, rồi do sự tu tập Pavanaya, sự tu tập ở đây tức là thiền định và thiền quán. Thì nếu như cái sự tu tập này mà đưa tới cái sự sung mãn thì trong khi hồ trì cho mình chính là hồ trì cho người khác. Ở ngoài đời đó thì họ cứ nghĩ rằng mình mà hồ trì cho người khác tức là mình phải làm sao, mình sẽ đi dòm ngó người ta. Buổi sáng mình thức dậy mình coi thì trong một đặc biệt chỉ trong một cái hồi chúng tu tập đó, mình thấy gì đó, mỗi người là từ thức dậy sớm, mỗi người từ ngồi quán niệm hơi thở, từ mình tu tập trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà có người đó họ không có đi dòm mình, họ đi dòm người khác, có sự cái sư đó có thầy dậy sớm không, có tùng kính ngồi thiền không, sư đó có giữ giới không. Và khi mình dòm ngó người khác không rồi đó thì bắt đầu mình lại phê phán sư đó, thấy là khi nhìn điều bồ như vậy, nhìn bên ngoài thì nói năng hoặc bạc như vậy, nhưng mà tại ra buổi sáng không có chiều thức dậy rồi dậy trễ, hoặc là người đó không có chiều hành thiền, người đó không có tùng kính, người đó không có học hành, rồi bắt đầu mình đi coi thường. Như vậy đó là mình tới mình chỉ trách người ta, và mình cho rằng như vậy là mình đang hồ trì cho người đó. Thật sự ra đó thì sự hồ trì cho một người đó không phải là sự dòm ngó, không phải là cái sự mà chỉ trích phê phán chế bai. Bởi vì đó mình chỉ vì để ý là thấy rằng là khi mà mình quan tâm và nhìn lỗi người khác thì phiền não dễ phát sinh. Còn trong khi mà mình để ý quan tâm tìm tòi cái lỗi của mình để tự khắc phục đó, thì chỉ đạo trí tuệ là phát sinh. Vì vậy cho nên hồ trì cho người khác không có nghĩa rằng là mình đi dòm ngó cái sự người đó có tu hay không để mình phê phán chỉ trích họ, mà chính mình bằng cái thánh giáo. Một người mà sống trong một cái tập thể mà thay vì đi chỉ trích người khác, họ chỉ cố gắng làm sao mà làm cho tròn cái bổn phận của mình, thì khi mà họ làm như vậy họ trở thành một cái tấm gương. Thì những cái người mà nơi biển đó thì họ nhìn quanh thì họ mới thấy rằng mình thấy rằng những người kia họ dậy sớm, họ tụng kinh, họ ngồi thiền, họ chỉ giới rất là trong sạch niềm tỉnh giác, thì chỉnh cái đời sống phàm hành thanh tịnh tinh tấn nghiêm túc như vậy đó là một cái bài học rất là sống động. Đó chính là thánh giáo dùng chỉnh cái bản thân của mình mà giáo dục cho người khác, thì nó có tác động hơn là bản thân mình không có chiều tu mà đi dòm ngó người khác với nhắc nhở người khác. Bởi vì khi mình ham đi dòm ngó người khác thì mình không có cái thi giờ để mà mình quan tâm tới cái sự lo lắng, tới cái sự tu tập, tới cái sự kiểm soát thân tâm của mình nữa. Vì vậy cho nên mỗi người ở trong một tập thể mà mỗi người tự làm tròn cái bổn phận của mình thì chỉ cần như vậy thôi thì tập thể đó sẽ tròn thì sẽ hòa thuận, sẽ tốt đẹp. Còn ngược lại, một cái tập thể mà người này không có lo việc làm của mình mà chỉ đi dòm ngó chỉ trích người khác thì công việc không có tròn trịa, mà cái sự cãi và cái sự bất đồng sẽ xảy ra. Vì vậy không phải chỉ có trong đạo Phật thôi mà ngay cả các bậc mà những vị hiền tiết, chẳng hạn như Khổng Tử khi mà dạy cho người ta mà làm sao để có được cái trật tự ở trong xã hội, thì Khổng Tử cũng nói một cái câu nghe thì rất là đơn giản là quân quân thần thần phù phù tự tử, có nghĩa là vua thì cho ra vua, quan thì cho ra quan, cha thì cho ra cha, con thì cho ra con. Nghĩa là mỗi người làm tròn cái bộ phận của mình thì tự nhiên cái xã hội đó sẽ được tốt đẹp. Nếu như ông vua không có làm tròn bộ phận của ông vua, vì quan không có làm tròn bộ phận của vị quan, mà trong khi vua thì chỉ cứ đi lo là chỉ trích la mắng quan, còn quan thì chỉ đi lo để bòn rút của dân, thì như vậy cái xã hội đó không thể nào tốt đẹp được. Ngược lại, một cái xã hội mà mỗi người mỗi vị quan sẽ làm tròn cái bộ phận của mình, quan mà lo về nông nghiệp thì phải lo làm sao để cho mùa màng mỗi ngày một tốt đẹp, vì quan nào mà lo về phía thương nghiệp thì làm sao để cho cái nền thương nghiệp ở cái tương trong nước mà được tốt đẹp, chế độ thuế khoản làm sao thì dân chúng quả sẽ tham gia, thì đó là xã hội. Còn trong gia đình cũng vậy, trong một gia đình thì cha làm tròn bộ phận của người cha, người mẹ làm tròn của bộ phận người mẹ, người anh làm tròn bộ phận của người anh, người em làm tròn bộ phận của người em, người con làm tròn bộ phận của người con, thì chắc chắn thì gia đình ở đó sẽ tốt đẹp. Ngược lại, người mẹ thì không có chịu lo việc nhà, cứ đi ra ngoài đường ham chơi. Người con cũng vậy, không chịu lo học hành, không có chịu lo giúp đỡ thì công việc cho trong nhà. Rồi mà trong khi đó đó thì người mẹ thì không nhìn lỗi của mình mà chỉ lo la con cái. Người chồng cũng không có làm trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, mà chẳng hạn như chỉ chơi bời lưu lộng rồi về cũng sát vợ sát con, thì cái gia đình đó không thể nào có cái thương được, không thể nào có cái sự yên ổn thuận hòa được. Ngược lại, mỗi gia đình thì người cha lo kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con, người mẹ ở nhà thì lo coi trong ngõ ngoài, nhà cửa sạch sẽ, cơm nước tươm tất, người con thì lo cái tiền học hành cho đàng hoàng, lễ phép với người cha mẹ. Thì chỉ cần có chân đó thôi, mỗi người làm trong cái phần sự của mình thì chắc chắn cái xã hội mới tốt đẹp. Vì vậy cho nên từ trong xã hội, người ta cũng đã tìm ra được cái cách làm sao để cho cái xã hội đó được bình an, cái gia đình đó được bình an. Thì trong những tu tập cũng vậy, mọi người tu tập không nên đòi hỏi rằng người đó người kia phải tốt, người này người kia phải hoàn hảo, người này phải... mà làm sao mỗi từ tu tập cho cái phần tốt đẹp, cho cái phần giới, phần định, phần tự của mình, mà mỗi người đều có ý thức như vậy thì đâu có cần mà phải kêu gọi, đâu cần và phải dòm ngõ, đâu cần phải chỉ trích nhau. Mà chỉ vì thấy rằng phần lớn trong đời sống thì người ta lại không làm theo cái phương thức này, mà người ta lại cứ đang là mình phải có trách nhiệm, mình phải chỉ cho sư huynh sư đệ của mình, là mình phải dòm ngõ. Thật ra những cái đó đó, trừ khi là người, những cái trường hợp mà mình thấy thật sự là cần thiết, người đó chưa đủ trình độ để mà họ tự nhận thức ra được và cần có cái sự nhắc nhở của mình đó, thì cũng có lúc cái chuyện đó cũng quan trọng, cũng cần phải làm, nhưng mà không phải làm tất cả mọi lúc mọi nơi. Mà cái việc mình cần làm mọi lúc mọi nơi chính là quan sát thân tâm của mình. Vì vậy cho nên trong cái câu chuyện ngày hôm nay đó, thì Đức Phật Ngài đưa lên câu chuyện của hai thầy trò. Người thầy thì nói rằng là thầy lo giữ cho trò lo giữ cho thầy. Thì đó là cái quan niệm thông thường của người ta. Người ta cho rằng là mình đi lo cho người khác thì như vậy mới là Bồ Tát, như vậy mới là người vị tha. Nhưng mà ngược lại, quan niệm của người trò đó thì thầy cứ lo cho thầy, con cứ lo cho con, và mỗi người tự lo như vậy thì chắc chắn thì việc mà phối hợp sẽ rất là tốt đẹp. Và Đức Phật Ngài tỏ thái độ là cảm động với cái quan niệm của người học trò. Và ngài giải thích thêm như vậy đó, từ hồ đi cho mình chính là tu tập tự niệm xứ. Và một người mà tu tập tự niệm xứ thì vừa hồ đi cho chính mình và vừa hồ đi cho người khác. Ngược lại, khi mà mình tu tập mà nhẫn vào việc hồ đi cho người khác, như là thực hành hành tham nhẫn, thực hành hành vô hại vô sân, thực hành cái lòng bí mẫn bổ thí lời tha, thì khi mà mình làm những cái việc đó, nhìn bên ngoài thì hồ tri cho người khác, nhưng mà thật sự cũng là đang hồ tri cho chính mình. Vì đó cũng chính là những cái thiền pháp, nó cải thiện, nó có thể là giúp để mà ngăn ngừa, để mà đối trị với những cái tâm bất thiện. Ví dụ như khi mà mình tu hành tham nhẫn thì mình có thể đối trị với cái tâm bồn chồn, cái tâm nóng nảy. Khi mà mình tu hành vô hại thì mình có thể đối trị được cái tâm sân hận. Khi mà mình tu tâm bí mẫn thì mình có thể đổi thì được của những cái tâm mà ích kỷ, bàng quan, sang tham, chỉ bao bao nghĩ tới cho cái lợi ích của chính mình mà thôi, mà không có nghĩ tới xót thương ở những cái người khổ đau ở xung quanh mình. Và như vậy đó thì có một câu chuyện ngụ ngôn hai thầy trò người hạ thiệt được Đức Phật kể là một cái bài học rất là sống động để nhắc nhở cho mình. Nếu như lâu nay trong cuộc sống mà mình cứ đi lo chuyện bao đồng, mình cứ đi nhắc nhở người ta tu hành, mình cứ đi nhắc nhở người ta hành thiền pháp, mà trong khi bản thân mình thì không có tu hành gì cả, bản thân mình không có Phật hành thiền pháp gì cả, rồi bây giờ đó thì con đường đúng đắn là bản thân mình tu tập trước, mình tu tập cho đàng hoàng thì tự nhiên được sự lợi ích. Mình không trộm cắp thì người xung quanh họ có bình an, họ không có sợ bị mất của. Mình không nói dối thì những người xung quanh họ có được, họ không có sợ mình lừa gạt. Mình không có sát sanh thì những cái chúng sanh ở xung quanh là có được sự bình yên mà không có sợ hãi. Mình không có uống rượu, tức là mình không có làm những cái điều mà tắc trách vô trách nhiệm, mà sau này khi mà mình tỉnh lại tỉnh rượu đó mình sẽ thấy ân thần. Và mình không có tha hành thì giữ hạnh phúc cho gia đình của người khác. Như vậy một nồi cái chuyện mà mình giữ giới, nắm giới thương thức của một người Phật tử thôi cũng đã đem lại lợi ích cho người xung quanh rồi. Cũng vì là mình tu chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn cẩn trọng với mọi lời nói, mọi ý nghĩ, mọi hành động, không có để cho nó sai sót, không có để cho nó bị ảnh hưởng bởi tham sân si, thì bản thân mình được lợi lạc và những người xung quanh chắc chắn cũng được lợi lạc rất là nhiều do cái sự tu tập của chính mình. Và như vậy là cái cách tu tập đúng đắn, cái cách phối hợp đúng đắn, chứ không phải rằng là bản thân mình thì không chịu tu mà cứ đi bắt tìm sự yêu quả người khác tu hành mà thôi. Nếu như mình cứ làm như vậy thì chắc chắn rằng mình sẽ bị người ta chê cười mà mình lại không được lợi ích gì cả. Thì xin được dừng lại cái thời pháp hôm nay ở đây, và mong rằng mỗi người chúng ta luôn luôn tự nhắc nhở mình, tự mình tu tập sẽ là hồ trì cho mình và cũng là hồ trì cho người khác nữa. Một câu nhắc nhở mà mình phải nhớ mỗi ngày, mỗi giờ để tự sắp tận cho bản thân. Bây giờ thì con xin được kính thỉnh từ tòa giác đẳng bắt đầu cho phần thảo luận ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạy.
Sau thủ chức trình lịch sử về pháp trước lập chi tục đức và thưa quý Phật tử, hôm nay cũng là một điều rất là lạ. Chúng tôi vào rung giờ này thì thấy có ni sư và chúng tôi ở trong rung, không biết là quý Phật tử có thấy được chư vị giảng sư khác không, có vị nào thấy được chư vị giảng sư nào khác không? Nếu mà anh rung giờ này chỉ có chúng tôi và ni sư đó thì chúng tôi sẽ phải đổi cái cách sinh hoạt ngày hôm nay, là thay vì đi vào phòng thảo luận đi thì chúng tôi xin được quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ, xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không? Dạ vâng. Thưa quý vị, ở trong Phật giáo đó thì rất chú trọng đến một việc mà đây là cái căn bản tinh thần của người con Phật đó, là mình phải biết tự xét lấy chính mình. Chẳng những biết tự xét lấy chính mình mà mình còn phải đặt, đó là một ở trong những trọng điểm của sự tu tập. Bởi vì nếu mà mình không có cơ hội để nhìn lại bản thân của mình, dù nó tốt hay nó xấu, mà mình để nhìn lại nó thì có thể gọi là đó là một trong những thất bại lớn của sự tu tập. Một người dù học có nhiều, một người dù đạt đến địa vị cao, hay là cho dù một người có tu ở trong chùa với chiếc y và bao nhiêu năm đi nữa, nếu một người có nhìn vào bản thân và một người không có nhìn vào bản thân thì sự việc đó là một khác biệt lớn. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào bản thân đó, thì thứ gì lâu lâu thì chúng ta có nói à, mình là như vậy, hay là cái tính của mình là như vậy, thói quen là như vậy. Cái nhìn đó là cái nhìn chúng ta gọi là đại loại, nhìn chung chung ở bên ngoài. Nó có được thì nó tốt, nhưng nó không phải là cái nhìn mà thực sự Đức Phật ngày đây cập đến tại đây. Chúng ta vừa nghe Ni Sư Địa Pháp đề cập đến một vài cái khía cạnh như là sự vô hại, từ tâm, sự nhẫn nại. Đó là những cái biểu thị ở bên ngoài đối với những người ở xung quanh mình. Con người mà sống mà không có một cái hiềm hận với những người xung quanh mình là một cái lợi điểm lớn. Chúng tôi có gì được dịp biết một vài quốc gia, đến một vài quốc gia thì quý vị, chúng tôi là một so sánh như vậy là có những quốc gia mà phần đông người đó là chuyện của họ thì họ biết, và do vậy họ sống rất là hiền và rất là lương thiện. Một em học trò thì em biết cái chuyện là em cần phải làm là đi học. Một người bán trái cây thì họ biết công việc của họ là bán trái cây. Một người quét đường biết họ là việc quét đường. Và mọi người họ làm công việc mà họ không có phiền hà người khác. Nhưng mà chúng ta cũng có đến một vài vùng đất mà nhiều người ở tại đó họ chỉ tìm cách để lường gạt, tìm cách để cướp việc, tìm cách để môi móc những người du khách đến. Và điều này làm cho du khách sợ, là bởi vì đến những nơi đó không có an toàn. Chúng tôi có biết một vài gia đình ở tại Mỹ thì sinh con ra là con lớn lên đi học, thì sau thời gian mười mấy hai chục năm người đã không về Việt Nam, về Việt Nam trở qua, thì chị đã nói rằng cái xã hội Mỹ thấy thế như vậy, nhưng mà nó có một điều tốt rồi. Đó là những đứa nhỏ đó, nó chỉ biết chuyện của nó mà nó không có hay để ý chuyện của người khác hay soi mối chuyện người khác. Thì việc đó chúng tôi cũng phải nhìn nhận rằng có nhiều bạn nhỏ ở bên này họ lớn lên cái tinh thần rất là đặc biệt, rất là hồn nhiên, thường là chỉ biết công việc của chính mình. Mình đi học, mình đi làm việc gì đó mình cần làm thì biết công việc chính mình. Thì trên một phương diện nào đó thì điều này nó cũng là một sự giáo dục của đạo Phật. Nếu mà chúng ta sống mà chúng ta cứ bận lo những thứ khác mà chúng ta không có lo chính bản thân của mình, thì lâu ngày chúng ta sẽ tìm thấy rằng mình đang làm một việc, đang sống theo một cách sống mà nó không đi về đâu hết. Lấy ví dụ là mình tối cả ngày từ sáng tới chiều mình cứ nghĩ đến chuyện người này xấu, người kia tốt, thì không phải là vì ý nghĩ của chúng ta mà cuộc đời sẽ tốt cả, sẽ xấu. Nhưng mà nếu chúng ta có tập chú vào chính mình thì cái gì sự việc sẽ khác đi. Và đặc biệt là ngoài cái đức tính mà từ tâm vô hại và nhẫn nại đó, đối với ngoài thì đối với bản thân Đức Phật thì dạy chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là hướng cái chú ý của chúng ta đối với những hoạt động của thân, của thọ, của tâm, của pháp. Thân thọ tâm pháp ở tại đây thì chúng ta làm chỉ gì một ít thôi nó cũng có lợi. Lấy một ví dụ là mình biết mình đang thở vô hay đang thở ra, mình biết mình đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm. mình biết mình đang vui, đang buồn hay không vui, không buồn. Hay là mình biết rằng cái tâm của mình như vậy. Quý Phật tử thử hình dung một cái chuyện này là khi nào mà quý vị Phật tử đang ở trong trạng thái buồn ngủ giả dự thì chúng ta cứ ngồi lại. Chúng ta đừng làm, đừng có phản ứng, đừng lên án, đừng xua đuổi đó. Một, chúng ta là lắng lặng nhìn cái trạng thái giả dự quấy quải đó và ghi nhận rằng mình đang giả dự, đang quấy quải. Và mình ghi nhận cái cảm thọ đó một cách rất là trung thực, giống như là mình nhìn một bức tranh hay nhìn một đứa trò trẻ nào đó. Chúng ta sợ gặp nhìn bản thân của chính mình. Lúc nào ở trong lòng mình có cái gì rộng rã, vui lòng, mừng thì mình thử lắng động tâm tư một chút, nhìn cái cảm giác của trạng thái phấn khởi rộn rã đó. Và cho đến khi mà nó tan biến, nó trở nên bình thường lại. Chúng tôi lấy ví dụ là quý Phật tử sắp có một chuyến đi chơi xa. Sắp đi chơi xa thì ai cũng phấn khởi chờ đợi. Khi mà phấn khởi chờ đợi đi chơi xa rồi chú thì lúc mà bắt đầu chúng ta đi, hoàn tất chuyến đi đó là trở về. Có nhiều người trước khi đi thì họ rất là phấn khởi, nhưng mà lúc tới khi đi họ bình thường. Có nhiều người lúc họ đi họ rất là vui vẻ, nhưng mà trở về thì rất là bình thường. Chúng ta cứ nhìn cái cảm giác đó. Hay là những lúc mà chúng ta khởi lên cái tâm bực bội, ganh tị, đố kỵ với bất cứ ai, thì chúng ta cứ nhìn vào đó thôi. Không nói rằng chuyện đó mình đúng, không nói chuyện đó mình sai, mình chỉ nhìn cái cảm giác thôi. Cái sự quan sát về chính bản thân của mình là một sự quan sát đặc biệt có lợi. Trong tất cả những xã hội vừa phát triển đều là những xã hội mà họ giải quyết vấn đề của chính họ hơn là ngó qua chuyện của người khác. Trong tất cả những gia đình mà có sự thành tựu lớn là gia đình đã biết chăm sóc vào người ở trong gia đình hơn là lo chuyện hàng xóm. Trong tất cả những người mà có nỗ lực tu tập về pháp học cũng như pháp hành, về pháp thành, thì tất cả những người đó đều có một cái đặc tính là họ biết sống với chính mình. Ai mà không biết sống với chính mình mà cứ lo chuyện của thiên hạ hoài thì mình có vấn đề. Cái chuyện này thường mình thấy chuyện nó dễ lắm. Quý vị để ý thấy như vậy. Nhưng mà thứ gì ở trong kinh Niệm Xứ có một câu mà đáng lẽ chúng tôi thỉnh Chư Tăng để thảo luận, nhưng mà hiện tại Ni Sư Lưu Pháp vừa giảng xong, do đó chúng tôi cũng giảng thêm phần này trong lúc chờ đợi chư vị giảng sư vào được. Ở trong kinh Niệm Xứ Phật Ngài có giảng cái câu gọi là quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, hay là quán thọ trên nội thọ, quán thọ quán nội thọ, quán thọ trên nội thân, quán thọ trên ngoại thân. Tức là khi một khi mình đã nhận diện ra những đối tượng như là thân, là thọ, là tâm, là pháp, một khi mà mình đã nhận ra được đây là vui, đây là buồn, đây là thở vô, đây là thở ra, thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn thấy những thứ đó ở mình và ở người khác. Giả sử như quý vị đang niệm về cảm thọ và thấy một người họ đang giận dữ, họ đang khổ sở, thì mình biết họ đang thọ ưu. Và mình ví dụ thọ ưu đó làm đối tượng để mà mình chánh niệm, nhưng mà không có nghĩa là mình đang nhìn người khác ở trong cái nhìn của một người soi mói, ở trong cái nhìn của một người ngồi lê đôi mắt. Và chúng ta chỉ biết cái thọ ưu xuất hiện và thọ ưu biến mất. Một đệ tử Phật thứ quý vị khi mà đang niệm về một hài cốt, tức là về bộ xương, nhìn thấy một người từ xa đi đến, đó là một người phụ nữ, họ cười và để lộ hàm răng, thì vị này lấy hàm răng đó niệm về bộ xương, thì cái nhìn cái cô đó như là một bộ xương để mà quán sát đó. Cái đó nó cũng là một cái quán thân trên ngoại thân, nhưng mà cái quán thân trên ngoại thân nó hoàn toàn với cái tính cách của chúng ta. Khi chúng ta sống ở đây là chúng ta nhìn người khác, thành ra cái chỉ quán thân trên ngoại thân, quán thân trên nội thân của chúng ta nó khác đi. Chúng ta không nên hiểu lầm là trong kinh Tứ Niệm Xứ nói rằng quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân nghĩa là mình nhìn vào người khác và nhìn vào chính mình, nhìn vào chính mình hay là nhìn vào người khác. Vì điều này chúng ta nên phân biệt cho rõ. Thưa quý Phật tử, trong tất cả những cái bản kinh sách của Đạo Phật này, thì có lẽ trong cái khuynh hướng từ xưa và cái khuynh hướng từ nguyên thủy của đạo Phật là cái khuynh hướng đặt nặng một người tu tập bản thân. Và vì sao này có nhiều người họ chỉ trích là nếu mình tu tập bản thân thì mình không phụng sự cho đời, mình không có làm tròn cái bộ phận cái tâm bi mẫn vân vân và vân vân. Nhưng mà trên thực tế thì nếu chúng ta để ý, tất cả những thành viên ở trong những xã hội hương thịnh đều có một đặc tính chung là biết tự giáo dục, tự đào tạo và tự làm tốt lấy chính mình chứ. Không có nói rằng mình phải làm tốt hoàn toàn rồi mình mới giúp cho người khác. Nhưng mà cái chuyện mà tu tập cho mình nó không thể nào thiếu. Vì vậy quý vị để ý một điểm như vậy là có nhiều người đó họ không có tu, họ hay chỉ trích, chỉ trích người này không làm điều này, chỉ trích người không làm điều kia. Cái gì chỉ trích nhiều như vậy đó, nó không có nghĩa là người đó tu tập. Và nếu một người có trí thì hiểu rằng thà thay vì mình chỉ trích người khác thì mình tự hỏi rằng mình có tu tập hay không. Có nhiều người tối ngày chỉ trích người khác là không có yêu nước, không yêu dân, nhưng mà tự hỏi là mình có yêu nước, mình yêu dân không, hay là mình chỉ trích người khác không đóng góp gì hết, nhưng mà mình hỏi là mình có đóng góp hay không. Vì vậy một cái câu nói của ông Kennedy kiểu như là có nói để hỏi rằng quê hương đã làm gì cho mình, mà hãy hỏi là mình phải làm gì cho quê hương. Cái câu tự vấn đặt lại chính mình những cái câu hỏi như vậy rất là quan trọng. Còn cái chuyện mà quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân đó, nó có tính chất như là chuyên biệt. Không có nghĩa là mình quán thân trên ngoại thân nghĩa là mình nhìn một người khác để phê bình. Ở đây như chúng tôi nói rằng là nếu mà mình niệm về một thân thọ tâm pháp thì những cái trạng thái của thân, của thọ, của tâm, của pháp có thể được nhìn thấy ở mình và ở người khác, nhưng mà nó hoàn toàn mới tính cách khác, chứ không phải là như là cái người bình thường là ngồi lê đối mặt, hay là thích cái chuyện hàng xóm, hay là thích những chuyện thị phi. Hai chuyện đó nó rất khác nhau, do vậy chúng ta nên phân biệt cho rõ. Bây giờ thì thấy đại đức Tuệ Quyền và đại pháp tính đã vào trung rung, do vì xin được rất là hoan nghị để đại đức Tuệ Quyền được đại pháp tính có thể vào. Để tính đại đức Tuệ Quyền quan hệ trả lời một câu như vậy là nhiều người quan niệm rằng mình có tu tập tâm từ thì quá tốt, nhưng mà không tu tập tâm từ thì là mình không phải ai thì được. Nhưng mà cũng có những người khác họ nói lại là nếu mình không tu tập tâm từ được thì không có nghĩa là mình trở thành một người vô hại, không có nghĩa là mình trở thành một người bất hại. Một người gọi là vô hại bất hại là một người có sung mãn tâm từ. Còn nếu mình không tu tập tâm từ được thì mình sẽ dễ trở thành một người rất là ác khi chuyện với người khác. Thì điều đó có đúng không? Xin thỉnh đại đức Tây Nguyên.
Dạ Nam Mô Bổn Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ. Dạ thưa, nghe rõ không ạ? Dạ để chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Ni Trang. Cùng gần lễ đến cùng tổ chức trọng để đức Pháp Tính cùng sư tính Đức Phan đang hiện diện trung đông. Thân chào đến sư lý pháp, sư phụ nữ, sư cô cùng sư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, thì quả thật thì nếu như một người mà người ấy không tu tập từ tâm thì người ấy không thể nào mang đến cái sự vô hại cho đời này được. Chẳng qua đó là người ta chưa nói không nghĩa là người ta không nói, người ta chưa làm không nghĩa là người ta không làm, người ta chưa làm không có nghĩa là người ta không có làm. Con người tu tập từ tâm có nghĩa là không nói, không làm và không suy nghĩ ác đối với người, và luôn luôn nuôi dưỡng cái từ tâm của mình, mong rằng mình sẽ luôn luôn hành động với chúng sanh bằng hành động tốt đẹp từ tâm. Nói với chúng sanh, tâm sẽ luôn luôn mát mẻ. Nói với từ tâm, không nói với sân tâm. Và giới yên nghĩ như lý thức ý, sắc thức ý. Họ luôn luôn tạo cho chúng sanh, tạo ý tốt của chúng sanh, chứ không nghĩ ác của chúng sanh hay có một cái sự đánh tử đấu hèn. Và chúng ta nhớ rằng một điều á, khi một người không có từ tâm thì người đó quả thật thì họ cũng chưa chắc họ làm ác đối với cái người thân của mình hay đối với tha nhân, hay họ làm ác đối với tất cả ai, bởi vì thân khẩu và ý của họ chưa khởi động. Nhưng như vậy thì ở đó tạm thời thì chúng ta thấy tạm thời chấp nhận như vậy, cuộc sống này xoay quanh chúng ta cho rằng nó tương đối là yên bình khi không có những chiến sự nội chiến và ngoại chiến xuất hiện. Nhưng lúc nào con người cũng phải có cái phòng thủ. Ở các quốc gia họ có cái sự phòng thủ về chiến lược, phòng thủ sợ sệt lo lắng. Thì khi có sự phòng thủ như vậy, quả thật thì chúng ta nói rằng ở đó tức là không hại ai, nhưng điều ai hại mình thì cũng sẵn sàng đáp trả. Thì cái tinh thần đó là cái tinh thần nói rằng gì chứ, họ có từ tâm không, và họ có thật sự là hiền không, thì cũng giống như quả thật mà không có hiền được. Mà không có hiền thì chính là cái gì, họ có một cái, họ có một cái chẳng qua tức là chưa bùng nổ, chưa xuất hiện. Người hiền không phải là người luôn luôn lúc nào họ cũng nói lời hiền, không phải là người giữ lúc nào họ cũng sẽ giữ, mà cái hiền sẽ giữ cái từ tâm, cái sân tâm, cái người hiền, cái người ác, hay là cái người có cái chẳng hạn như bây giờ là chúng ta thấy ví dụ như khi người thân họ đau khổ thì với người có từ tâm họ sẽ khuyên nhủ, họ sẽ không phải là than khóc đau khổ cho cùng với người mà như vậy họ là không có lòng bi, họ không có lòng từ, họ rất là thương, họ cũng cảm thấy những trái ngang, những nghịch cảnh, những đường thua mất còn ở cuộc đời này, họ thấy thương cho những sự thua thiệt đó, thấy thương cho những sự thiệt thòi đó. Thì như vậy đối với cái nhìn người ta không nói, nhưng ở đó người ta tràn đầy cái gì, tràn đầy cái từ tâm. Nhưng ngược lại có một số người họ không có từ tâm, thì có những người có những lúc họ rất thương, họ không nói nhưng họ rất thương, thì đấy là tùy theo cái tánh tình. Và có những người thì phải nói máu lạnh, gọi những từ là máu lạnh, họ không có thể là thấy xót thương trên cái sự đau khổ của người, không thấy rơi lệ trên cái sự đau khổ của kẻ khác, trên sự khốn cùng, và có thể nói rằng là dữ dưng trơ trơ bất động. Thì đây chính là một cái điều mà người đệ tử Phật phải cẩn trọng. Người ta nói rằng bây giờ người ta không tu nhưng người ta ăn hiền ở làng thì cũng là tu, có phải như vậy không? Thì chúng ta phải xác định rõ, nó rất là khác. Bây giờ anh không tu, anh muốn làm gì anh làm, còn anh tu thì anh không được làm và cái được làm. Và cái như vậy thì người ta so sánh, bởi vì nhiều khi tại sao chúng ta thấy rằng là đối với người tu thì dầu gì có làm bất cứ điều gì thì người ấy cũng làm dễ dàng hơn, hay là chúng ta ví dụ như người biết nghiệp quả và người không biết nghiệp quả, thì chúng ta cho rằng người biết nghiệp quả mà làm tội thì sẽ tội hơn người không biết nghiệp quả mà không có biết nghiệp quả, người ấy làm tội bởi vì sao? Do họ không biết. Chúng ta cho rằng cái họ không biết đó chính là cái vô tội, nhưng đứng trên tinh thần của Phật pháp nghiệp quả thì cái mà anh không hiểu, anh không biết đó, cho nên anh mới làm mạnh hơn, còn cái mà người ta hiểu biết thì người ta làm rất là nhẹ. Thì trong cuộc đời này nó cũng thế, nếu chúng ta có một cái lòng bi, chúng ta có một lòng từ thì chúng ta không bao giờ sẽ đối xử với tha nhân, nhưng chúng ta không có cái từ tâm thì người ấy sẽ dễ dàng có nghĩa là không tiếp giúp và không giúp đỡ với những gì mà hoàn cảnh xung quanh. Cho nên chúng ta thấy cái sự tu tập đòi hỏi con người luôn luôn phải có cái sự phấn đấu, luôn luôn phải gọi là nhịn nhục hay là nhẫn nhục. Mà trong kinh dạy rằng khanh thi paramang sa po vipitta, nhẫn nại tức là một sức mạnh của vị hành giả, hay là nhẫn nại tức là pháp lành của vị sa môn. Chúng ta nhịn nhưng ở đó nó rất là mạnh, chúng ta nhịn là yếu. Không phải nhịn là nhục, mà nhịn tức là có một sự can trường, cũng sự can đảm. Chúng ta có thể nói lại mà chúng ta không nói, chúng ta có thể đánh được mà chúng ta không đánh, chúng ta có thể đối với tôi có thể đáp trả lại mà chúng ta lại không đáp trả. Vì gì? vì cái lòng thương với chúng sinh, vì cái lòng thương kẻ khác. Họ đã vô tình họ gây cái thân ác, họ gây cái nghiệp ác, họ làm cái ý ác. Thì ở đây mình không làm như họ mà mình tha thứ cho họ. Thì quả nhiên quả thật trong cuộc đời này, về tâm tư tình cảm của bè bạn, của thầy trò, của vợ chồng, của cha mẹ, của đó có cái ông bà, có cái cha con cháu, thì nó cũng là như thế. Phải có cái gì, phải có một cái sự hiểu thương, cảm thông và tha thứ. Cảm thương, hiểu thông, tha thứ ở đây là chứa đựng rất nhiều yếu tố của từ tâm và bi tâm ở trong đó. Tại sao chúng ta không thương kẻ khác mà chúng ta lại thương người thân của chúng ta? Máu chảy thì ruột không nên niệm. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta chấp ngã như vậy. Nhưng sự thật ra nếu như người mà có từ tâm thì họ xem tất cả chúng sinh sẽ đều là đồng nhất, chứ không có riêng là phải là cái người thân của ta chúng ta mới tôn trọng, còn không là người thân của chúng ta thì chúng ta sẽ xử nó không công bằng, vân vân. Thì quả thật đây chính là cái điều mà có một cách nói chung, tức là chúng ta cố gắng phải thể hiện cái từ tâm, chứ đừng bao giờ nghĩ là những dân trước cuộc đời như vậy là chúng ta lại là tốt đẹp đâu. Quả thật cái việc này thì không có từ tâm thì nó khác với cái tâm hành xả. Không có từ tâm nó khác với cái tinh thần của một người có cái tánh hành xả, có cái tánh tức là biết đón nhận nhưng đều không chấp thủ. Họ thấy cảnh vui cảnh buồn nhau không, cái đó là một cái động tâm, cái đó là một cái mà có thể nói đổi thay làm cho họ có thể là không bình yên được. Mà người đó biết rằng dẫu cho mất mát tiền của tài sản, mất mát đi những cái vợ chồng con cái, mất mát đi tình cảm, mất mát đi những danh vọng danh dự gì đó, thì họ luôn luôn biết tỉnh táo, biết sáng suốt để mà vượt qua. Thì cái sự hành xả đó nó khác hơn con người có cái từ không có cái từ tâm. Cho nên vì vậy cuộc sống này nó muôn trùng điệp điệp, những cái sự đến đi, những cái sự đau khổ, những cái niềm vui, những cái nỗi buồn, mà tất cả tâm của chúng ta có thể làm gì cho cuộc đời thì chúng ta cứ cố gắng làm, mà chúng ta có thể giúp gì cho người thì chúng ta cứ cố gắng giúp, trong khả năng, trong cái điều kiện có thể thì chúng ta cứ cố gắng giúp. Bởi vì đó chính là cái gì? Đó chính là những cái điều lành, đó là những cái công đức, đó chính là những phước lành, cái quân nhân sinh vô thú, tức là cái phước lành mà chúng ta mang theo. Bởi vì cho rằng là tại sao mà có đức thì chúng ta sẽ được bình yên, có đức chúng ta sẽ giàu có. Chúng ta tu việc có phước đức, nếu chúng ta tu từ tâm thì trời thương, người thương, thì quả thật như vậy. Còn cái mà nhiều khi họ hiền quá, họ khờ quá, thì những người đó không phải là do cái tự thân, thì họ khờ quá cho nên họ không, họ có thể vụng về đối với những gì mà những người xung quanh của họ họ làm. Chẳng hạn như họ khờ quá không thì đón nhận cái ý tốt của chính người thân của họ, thì như vậy họ là phải họ đã xử tệ với người thân người họ của họ không cũng chưa chắc, bởi vì họ không hiểu được, họ không suy nghĩ được. Chỉ ngoài trừ những người nào mà hiểu mà biết mà không có thương động, không có trái tim thì là tình huống khác. Còn nếu như nào có trái tim, chứ tôi nói cái ẩn dụ nghĩa đen ở đây cũng như là không có cái trái tim đó, cũng như là cái trái tim biết thở, cái trái tim biết cái nhịp đập, trái tim nó có thể máu nó có thể trở về tim để nó lưu thông được. Chứ còn cái trái tim mà nó lạnh quá thì quả thật làm cho đồng loại, làm cho người thân, làm cho những người xung quanh của chúng ta hết sức là đau khổ, hết sức là mệt mỏi. Thì kính bạch thượng tọa, con có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính chúng kính thỉnh thượng tọa bổ túc cho được hoàn mãn câu hỏi. Dạ, nam mô của thầy ạ.
sau khi thuyết trình về tự quyền, và tiếp theo thì chúng ta có một câu thảo luận khác để tỉnh về điều pháp tính. Xin hỏi về điều pháp tính nghe được không? Dạ, để điều pháp tính có nghe được không? Xin dạ vâng. Để điều pháp tính có nhiều người nói rằng mình nếu mà mình tu mình chỉ nghĩ đến đừng có hại chúng sinh này, không hại chúng sinh khác. Cái chuyện mà mình không hại ai đó nó chỉ là một việc dễ làm và đơn giản thôi. Mình làm chuyện gì mình chỉ cống hiến cho cuộc đời mới là việc quan trọng. Chứ cái chuyện mà không làm hại người khác là chuyện đó không có gì đáng nói hết. Tại vì đó là chỉ là chuyện tiêu cực mình không làm thôi. Nhưng mà thực sự nó có tiêu cực không? Ví dụ như mình nói mình sống với tinh thần bất hại. Mình như là như xưa nói mình nguyện cả cuộc đời mình không có, mình nguyện cuộc đời sống tinh thần bất hại. Và tinh thần bất hại là một tinh thần mà được nói nhiều trong cái nền văn hóa và tư tưởng của Ấn Độ. Thì sư có tính nghĩ rằng một người mà sống trung thành với tinh thần bất hại đó có thể có được gọi là tiêu cực không? Thỉnh đại đi Phật tử.
Dạ, Nam Mô Phật Tài Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhật Đẳng Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng toàn thể quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Ở đây thì theo con nghĩ rằng đối với một vị sa môn hoặc là một người con Phật thì chúng ta sống theo một cái tinh thần bất hại, vô hại, vậy thì là cũng được rồi, cũng được rồi. Nhưng mà đối với chúng ta muốn được cái sự mà thành tựu về cái phạm hạnh hoặc là được hoàn thiện hơn thì chúng ta nếu mà chúng ta cứ giữ như vậy không thì nó không có làm cho chúng ta trở thành một cái người mà toàn hảo hoặc là một cái người hoàn hảo. Thì ở đây thì thật sự ra ví dụ như là mình nói về ở trong cái đời sống này, một cái người mà sống mà có ý an trú vào cái tinh thần vô hại thì như vậy thì cũng rất là tốt rồi. Nhưng mà chúng ta là một người con Phật, một người đang đi trên cái con đường mà Bậc Đạo Sư đã chỉ dạy. Vì vậy mà chúng ta cần phải có nhiều cái hạnh thêm. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng đối với những cái bậc thánh xưa kia trong thời Đức Phật, các ngài đã những việc gì cần làm, các ngài đã làm xong rồi. Cái mà các ngài còn ở lại cái trên cái cõi đời này để chi? Để làm cái duyên lành cho chúng sanh, để những chúng sanh nào có cái sự hữu duyên gặp được các ngài tạo phước hoặc là nghe pháp hoặc là phục vụ vân vân, để tạo nhiều cái phước thiện, để mau chóng mà hoàn thành cái phước ba la mật. Thì chúng ta thấy rằng ở đây ý của chúng tôi muốn nói rằng là đối với bậc thánh cái việc cần làm mà các ngài đã làm xong rồi, nhưng mà các ngài vẫn còn đi tế độ, gieo cái hạt giống lành khắp muôn nơi. Vậy thì nếu mà đối với chúng ta mà sống mà có một cái tinh thần vô hại thôi đó, thì nó hơi bị đóng khung hoặc là nó hơi bị khép kín quá. Vì vậy mà một cái người mà sống ở trong cái đời sống phạm hạnh hoặc sống ở trong một cái cuộc tu thì cần phải có nhiều cái hạnh. Ở đây thì mình thấy rằng ở trong những cái câu Phật ngôn Đức Phật dạy cũng vậy, không làm các việc ác mà phải tu tập các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Thì chính cái câu Phật ngôn này chúng ta thấy rằng mình an trú ở trong cái sự vô hại, đây là một cái điều tốt rồi. Nhưng mà các cái hạnh lành mình cần phải tu tập. Thì những cái hạnh lành nào mà chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta ở trong những cái A Tăng Kỳ Kiếp đã từng bổ túc, đã từng tu tập, thì những cái hạnh lành đó chúng ta phải cố gắng chúng ta tu tập. Thì cũng vậy, thí dụ như quý vị thấy rằng mình sống ở trong cái cuộc đời này, thí dụ như bây giờ mình nói một cái gần như ở trong Zoom mình đi,
thì mình thấy những cái người Phật tử đó, vào đây nghe pháp thì cũng là một cái điều tốt rồi. Nhưng mà có nhiều người người ta phải phụ giúp ở trong ban điều hành để mà đưa những cái bài học lên trang web, hoặc là người ta phụ giúp một cái điều gì đó để cho mọi người ngồi nghe pháp và có thể lưu lại, hoặc là có thể nghe lại sau cái thời gian đó. Thì mình thấy rằng đi vào Zoom nghe pháp là cũng là một cái tinh thần cũng là tốt rồi. Nhưng mà tại sao có nhiều người ra công để mà đóng góp, có người thì dùng tài sản tài vật của mình để mà đóng góp làm cho cái Phật giáo mình càng ngày càng hưng thịnh lên. Chứ nếu mà người nào cũng có một cái như là đóng không quá đó, thì nó sẽ làm cho cái đời sống phạm hạnh của chúng ta hoặc là cái đời sống tu tập của chúng ta nó không có được phát triển lớn mạnh. Thì vậy thì mình thấy rằng ở trong cái đời sống của một cái vị phạm hạnh đó, dù cho cái vị đó là người đời hay là người tu gì cũng vậy, chúng ta an trú ở trong một cái tinh thần vô hại là một cái điều nó rất là tốt rồi. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng chúng ta tạo những cái thiện nghiệp gì nữa, thí dụ như là khi mà mình tu tập về tâm từ, hoặc là mình tu tập về cái hạnh xả tài, hoặc là mình tu tập thêm về những cái pháp mà cung kính vân vân, nhờ những cái phước này nó sẽ hỗ trợ cái phước kia. Thì nhờ như vậy mà cái đời sống của chúng ta trước nhất là mình được an vui, rồi những người ở xung quanh có lợi ích. Thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật hoặc là các bậc thánh khi mà xuất hiện ở thế gian này thì đem lại cái lợi ích chung cho mọi người, đem lại cái ánh sáng chung cho toàn nhân loại. Vậy thì mình là một cái người mà con Phật, tu theo Phật đó, thì chúng ta cũng phải học theo các cái hạnh của các ngài. Các ngài đã tạo những cái hạnh đó, các ngài làm chói sáng ở thế gian này, thì cũng vậy, chúng ta là những người con Phật đang đi theo cái con đường của Đức Phật, thì chúng ta cũng phải cố gắng làm sao mà cho nó được chói sáng như vậy, chứ cũng không có nên mà an trú ở trong một cái điểm nào thôi, hoặc là không có nên có cái sự đóng khung quá. Tuy rằng là mình biết rằng là mình không có làm hại mọi người rồi, nhưng mà song song ở trong cái trường hợp đó, chúng ta không có làm hại mọi người mà chúng ta còn phải làm cái gì đó cho lợi ích cho mọi người, cũng như ở trong những cái bài kinh ở Tăng Chi cũng vậy. Ví dụ như là mình phải làm lợi ích đến mình, lợi ích đến người, lợi ích đến cả hai. Thì như vậy thì đối với chúng ta thì sẽ có nhiều cái phước báo, và đây là chúng ta cái cách đó để cho chúng ta làm cho Phật giáo càng ngày càng lớn mạnh thêm, càng ngày nó sẽ càng được chói sáng ở trong cái nhân loại này. Vì những cái lẽ trên thì theo ý con, như con ở đây thì một cái người trong cái cuộc tu này thì an trú ở trong cái tinh thần mà vô hại thì là một điều rất là tốt rồi. Nhưng mà song song ở khi ấy thì phải tạo nhiều cái hạnh lành, tạo nhiều cái phước báo thêm hơn, nhờ như vậy thì mới đem lại cái sự an lạc cho mọi người, trước nhất là chính cái bản thân của mình, và đem lại cái lợi ích cho mọi người. Chứ nếu không thì ví dụ như là mình không cố gắng, mình vươn cao lên thì có thể lâu ngày thì nó cái Phật giáo hoặc là những cái gì mà các ngài đã tạo ngày xưa nó sẽ dần dần nó bị mờ đi theo cái thời gian, hoặc là mờ đi theo cái năm tháng. Thì ý con thì muốn nói rằng một cái người mà an trú ở trong cái tinh thần vô hại rồi thì phải cố gắng tạo thêm những cái phước lành, những cái thiện hạnh nào nữa để cho cái cuộc đời nó càng ngày nó càng chói sáng, thì nhờ cái ánh sáng này mà mọi người xung quanh cũng được hưởng thêm, cũng được thấy rõ những cái sự kiện ở trên thế gian này. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi Thượng Tọa đã nêu vừa rồi. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giáo.
Sao chương trình đẹp được học sinh. bây giờ thì xin được trở lại với Ni sư Liệu Pháp. Ni sư Liệu Pháp, ở đây có một câu hỏi mà có một Phật tử PM hỏi đó, là ở trong này Đức Phật có đề cập đến ba cái giai đoạn tu tập, một là sự thực hành, hai là sự tu tập, rồi ba là sự sung mãn. Những người Phật tử này giờ người Phật tử liền muốn hỏi là sự thực hành và sự tu tập nó khác nhau thế nào, tại vì từ xưa tới giờ thì mình nghĩ rằng sự thực hành đó nó là sự tu tập và sự tu tập là sự thành thôi, thì xin thỉnh đi trên biện pháp hoặc thì giảng rõ về điều này.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn đức và kính thưa các Phật tử. Dạ, ở đây đó, cái từ tu tập trong tiếng Pali là chữ Bhavana, thì đặc biệt là dành cho pháp hành thiền mà thôi. Thì trong Bhavana có chia ra làm hai loại, đó là Samatha Bhavana và Vipassana Bhavana, tức là pháp hành thiền chỉ và pháp hành thiền quán. Như vậy, khi mà nói về sự tu tập là nói về cái pháp hành thiền. Còn khi mà nói về sự thực hành Asevana, thì cái chữ Asevana tức là cái sự lặp đi lặp lại một cái hành động nào đó, mà ở đây thì cho là hành động thiền. Như vậy hành động thiền mà từ cái việc hành thiền ra thì nó có bố thí, có trì giới. Nhưng cái việc này đó mình cũng phải tập từ từ, không phải là một số mục tiêu có thể làm được. Chẳng hạn như việc giữ giới, thì ban đầu đó một người mà chưa giữ giới quen thuộc, họ phải tập cho quen. Họ ví dụ như là khi mà giới mới, một người Phật tử mới thọ tám quy ngũ giới, ban đầu thì chưa có bỏ ngay liền được cái cảnh nói dối, hay là chưa bỏ được liền cái cảnh trộm cắp, chưa bỏ được cái sự thói quen khắc sanh. Như vậy thì bây giờ phải tập từ từ. Trước đây mình hay nói dối thì bây giờ mình bỏ bớt từ từ, và đến khi hình thành một cái thói quen không còn nói dối. Rồi trộm cắp cũng vậy, là người ta cũng phải bỏ từ từ, chứ bắt người ta bỏ một lần không liền thì rất là khó. Cho nên cái sự hay là bố thí, một người mà chưa hề cho ai một cái gì cả, khi nào cũng bỏ xẻng, rồi khi nào cũng cứ là chi chi để giữ cho mình, mà bây giờ kêu người ta đem đi cho, mà cho một lần mà cho luôn cả tài sản, cho luôn cả tử chi, mà cho luôn cả thân mạng thì rất là khó. Bây giờ phải tập từ từ, đầu tiên là mình cho những cái dễ cho, sau đó mình cho những cái khó cho hơn, và cuối cùng là cái khó cho nhất là tử chi và thân mạng mình có thể cho được. Dạ, như vậy đó thì khi mà mình phân tích ra cái chi pháp đó, thì sẽ thấy là cái sự thực hành, tức là cái sự thực tập làm những cái thiền pháp như là bố thí, như là trì giới, như là nghe pháp, như là làm những cái việc công quả lợi ích cho tam bảo hay là cho những người khác, thì như vậy gọi là sự thực hành. Và sự tu tập ở đây phải là pháp hành đi vào tu tập hành thiền, thực tập thiền chỉ, thực tập thiền quán. Và như vậy là đây là một cái sự tu tập mà tìm kiếm, tức là phải đi từng bước một, chứ không phải mình có thể nhảy qua. Và tìm kiếm từ từ đó thì đến cái lúc cuối cùng là sống mãn, thì đó là ba giai đoạn tu tập mà một người Phật tử phải đi qua để đi đến con đường giải thoát và giác ngộ. Dạ, thì con xin được trả lời như vậy về câu hỏi vừa rồi, và con kính thỉnh từng đó trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Chị Phật giờ khi đi đi sư pháp, chúng tôi có trong lúc đi sư pháp đang trả lời cho chị có ta ở trong sứ giải, thì ở trong sứ giải lại cũng nói tương tự là cái chuyện thực hành tu tập và sự thực hành tại đây, tức là nói là bố thí trì giới, thì sự còn tu tập đó là thiền định. Nhưng mà ở đây lại có thêm một đoạn nữa cũng thú vị lắm thưa quý vị. Ở đây nói rằng cái gì mà chưa có đó mình tập thành, và ở đây mình thực tập làm đi làm lại đó để cho có, thì cái đó gọi là thực hành Asivana. Cái nào mà đã có rồi mà mình làm cho nó phát triển, làm cho nó phát triển, cái đó gọi là sự tu tập Bhavana. Và cái sự rồi cái nào mà được làm đến cái chỗ mà hoàn đất mỹ mãn thì chúng ta là làm cho sung mãn. Thì như vậy ba giai đoạn được đề cập đến ở đây, tức là giai đoạn đầu là cái chưa có mình làm sao cho có, cái đó là thực hành, rồi có rồi là được tăng tiến thêm, cái đó chúng ta gọi là sự tôi luyện, chúng ta gọi là sự tôi luyện. Và sau cùng đó là sự mãn, đó là một ý nghĩa khác mà trong Atthakatha. Và bằng ở đây cũng có một câu chú giải nữa cũng thú vị, là sự thực hành đó thì mang tính cách là huân tập, còn cái sự tu tập Bhavana là mang tính cách là đoạn diệt, giống như là bào mòn, giảm thiểu phiền não. Và cái sự sung mãn thì liên tập đến tuệ giải thoát. Thực sự là trong sơ giải thì có rất nhiều câu chú thích, nhưng mà đại khái thì hai pháp đó được hiểu nó có tính chất là khác biệt, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta tiếp tục phần thảo luận trở lại với Đại Đức Tự Quyền. Đại Đức Tự Quyền còn đó không? Xin được hỏi Đại Đức Tự Quyền cho tôi. Đại Đức Tự Quyền, trong câu chuyện ngày hôm nay đó, mình rút cái kinh nghiệm từ cái chuyện mà hai thầy trò ở trong đóng thiệt đó. Ông thầy cũng đã học với người học trò, và người học trò nói rằng thầy lo việc của thầy, con lo việc của con, thì nghĩa là mình lo cho nhau. Đại Đức Trụ Trì là một vị trụ trì ở trong ngôi chùa đó, thì mình hiểu rằng người ta hay có những chuyện dẫm chân, chuyện mình không lo hay lo chuyện người khác. Và thí dụ như mình lo về hương đăng, không lo lo chuyện nhà bếp, rồi người lo chuyện nhà bếp thì không lo chuyện nhà bếp mà lo chuyện hương đăng. Đại Đức Trụ Quyền là trụ trì của chùa gặp chuyện đó hay không? Và Đại Đức Trụ Quyền làm sao đó để cho mọi người, người nào biết việc đó của mình hơn là người này lại lấn qua chuyện của người khác. Xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Dạ, nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sa Sa Gia. Dạ, có cái lời đến Quyền và đến Thượng Tọa, Đức Phật Tích cùng Chư Tăng, tính cả những Chư Lưu Pháp, Ngũ Tùng và Vĩ Sư Cô cùng Chư Phật Tử. Dạ, cái mặt Thượng Tọa quả thật thì anh cũng có việc sinh hoạt cái đời thường. Mỗi người chúng ta thường thường hay nhẫn đạt cái trách nhiệm và hay làm không đúng cái việc mà được giao. Mà ở đời nó thường lạ, cái công chủ hay ngoài xã hội cũng như cái việc giao cho mình lại không làm rốt ráo. Chuyện mình thì quá, chuyện người thì sáng, cứ lo chuyện ở đâu đâu của người mà không lo chuyện của mình. Cũng như chẳng hạn như có một sư chùa không, chúng giao cho một vị sư đó lớn tuổi thì đi để đến chuông, để hương đăng ở trên chính điện và phải lau chùi với chỗ mới sạch. Thì cái mấy sư trẻ mới lên, sư trẻ nó không, sao mà ông không, hôm nay ông không chịu lau cửa sổ đi, cửa sổ đụng vô cái bụi không. Sư tôi chỉ để cho tụi con lên tụi con đến chuông, tụi con làm chuyện đó nó hay hơn. Thì cái vị sư lớn tuổi này, thì vị sư nữa nói rằng thôi, còn ông ấy không nghe được cái tin đó, nhưng điều đó vị đó mới nói rằng tại sao mà nước nôi hay là cỏ rác ở xung quanh mà các vị đó không làm, thôi mình đi làm. Vì thế là lũ thủi, thì hôm đó con mới nói bị các vị sư trẻ biết rồi, nó không, cả già, cả lớn tuổi. Cứ từng chút giờ khuya nào mà cũng lên đến chuông. Chỉ giao chú sư đánh được mấy bữa, bữa được bữa cái, bữa quên, bữa tồi, bữa sụt nó còn khẩu nữa. Thôi cứ vậy đi. Cái chuyện đó, thấy nó mà dễ thì chỉ đánh chuông lúc thấp hương thôi, nhưng lúc nào tới giờ cũng làm như vậy thì liệu có làm được không? Không có thấy người ta đơn giản như vậy rồi, một miếng bụi ở trên cửa sổ hay là ở trên cái bàn cái ghế gì đó còn cách người như vậy là không hay. Quý sư nhớ rằng bao nhiêu lần giao cho quý sư rồi chứ phải không giao đó đâu, nhưng cuối cùng sẽ giao cho cái vị sư cụ, vị sư lớn tuổi như vậy. Bởi vì cụ già, người già người ta ngủ ít, là thứ nhất. Thứ hai nữa, người ta làm gì ta biết làm cái đó thì nó hay hơn. Còn như giờ thí dụ như cỏ rác không những gì mà nó nôi cái gì mà nặng nề khiêng bưng quân giác đó, thì quý sư trẻ quý sư làm việc. Thì cái mặt tình tỏ nếu như trường hợp mà con chỉ khéo mà để diễn ra như vậy thôi, còn nếu như trường hợp mà để mà ở nó thôi không được, phải làm cái chuyện này hay làm cái chuyện kia, thì quả thật thì nó rất là khó. Mới khó là sao? Cái chuyện của cái đánh chuông đánh mỏ, cái chuyện mà coi như là tới giờ rồi dọn dẹp lau chùi, hay tới giờ học, tới giờ ngồi thiền, cái gì mà tất cả mọi người đều tập trung lên, mà ai là người có thể là kiểm soát, ai là người thúc đẩy, ai là người nhắc nhở cái chuyện đó, thì đấy mới là cái chuyện lớn. Còn tất cả mọi việc gì đó thì ở chùa, ở chùa hay là một tổ chức nào cũng vậy, và chúng ta cũng chọn ở một cái gọi là cái tương đối. Chứ nếu như ta chọn ở một cách tuyệt đối thì là cũng kẹt, bởi vì nước trong thì không cá, sẽ quá hơn con người. Làm việc cái gì cũng vậy, thì người được chuyện này, người được chuyện kia, chẳng biết trang hòa, biết sắp xếp. Chứ quả thật thì nếu mà đẩy đưa thì nhiều lắm. Hoặc là có những tình huống bởi vì tôi làm việc này cho nên tôi không làm việc kia, cũng là một tình huống, cũng kẹt nữa. Đấy, cái chuyện trách nhiệm của mình làm không xong là một chuyện, rồi chuyện thứ hai nữa, nếu như quả thật người ta quá tải thì chúng ta cũng nên tiếp chức. Chẳng hạn như có một cái có một chú giới tử quét một cái sân rất lớn ở chùa con, thì nội chỉ đúng là có thể ở chùa quét lá đa chính xác vậy đó. Mà chứ buổi sáng một cầm cây tỏi thì cũng đủ exercise, đủ thể hục. Thì một hôm có một sư đó quét, không quét hai bữa, sư thấy quét mình quét hoài, thì con mới ra con quét. Thì cái mấy sư mới hỏi tại sư ra sư quét, nói con mình ông quét thì tôi ra tôi quét. Chứ cái sư cứ giao cho mà ông quét cái ra nhiều tội lắm, thì phải biết chia nhau chứ. Thì giờ thì ở mà khi nào thì sẽ rảnh thì thôi cái chuyện này, thì mà tôi cũng lớn tuổi. Hồi xưa thì có mấy chú nhỏ quét, nhưng giờ lớn lớn thì không quét nữa, nghĩ rằng lớn rồi không quét thì không quét, không quét chùa nữa thì thôi, mình chưa quét tôi ra tôi quét. Thì quả thật thì mình cũng phải tùy tìm cách mà để mà sắp xếp thôi. Chứ nếu như trường hợp mà mình la chứ tại sao mà không quét phụ này, quét phụ kia, thì cái trách nhiệm của ông quét, thì cái trách nhiệm của ông quét thật, nhưng điều mà để người ta thấy quét quá lâu thì mình thấy cũng rất là khó. Thì thôi, mỗi người chuyện, mỗi người việc thì nó rất là tốt. Thì công việc, trong công việc tu tập cũng vậy, nó phải có cái tiếng, nó phải cũng, nếu mà có cái nào đó thì cũng phải có một cái sự đỡ, có một sự năng, có một sự tiến quá, tiến thối, nó đồng đều. Mà trong cái như là chúng ta biết làm nó quân bình. Nếu biết làm quân bình mọi việc thì nó rất là đơn giản. Một người thì làm quá nhiều, một người thì làm quá ít, hay là một người làm không đáng cái việc của mình làm. Chẳng hạn như có một số vị rất là thích tiếp xúc với những người lạ, với những người Phật tử đến chùa. Trách nhiệm đó thì không thuộc về họ. Họ chỉ có nói họ thôi giờ cứ lo học đi. Các sư đã lớn tuổi thì các sư chỉ nên giờ nào việc tụng kinh tụng niệm ngồi thiền, cô kinh xem sách nhớ những gì mà chúng tôi nhắc nhở, chúng tôi chỉ bảo qua thì quý sư nhớ học hành như vậy, để có gì hỏi. Chứ còn ngoài ra chuyện khác thì không có người phước, đừng có đặt trọng trách. Thì chính thưa nói thì các vị, nhất là các vị lớn tuổi, họ đóng vai trò như họ như là một vị trụ trì, thì cũng tức rồi, như ở cái cái trụ trì thì cứ họ cứ gánh giùm mình cho nó khỏe. Chẳng hạn như vậy, họ đứng ra tức là họ tiếp xúc, rồi họ nói năng như thế này thế kia, thì qua ta lúc đó mình nhớ mình cười, nghe mình cười như tôi cãi đi chuyện đó để cho họ nói cuối cùng. Rồi cuối cùng họ bây giờ một số người ta cần cái việc này, ta cần cái việc kia, thì chính cái trách nhiệm của vị thương viện mới giải quyết được. Họ cũng kêu mình. Thì lần đầu tiên thì cái này nó cũng rất là tế nhị, mà nó cũng rất là hay. Mà cô cũng muốn chia sẻ chung, nếu như mà phải là thật, nếu mà như mà anh là một vị trụ trì, nếu như có cái người tiền trạm thì rất khỏe cho mình, chứ có chuyện gì đâu. Hay nhiều khi họ tới rồi, nhiều khi cái nó gọi là bắt quơ, chứ không phải là Phật tử mà đến chùa để mà thật sự để mà tìm hiểu, để thật sự để mà cần cái việc. Thì có đôi lúc những người như vậy có trách họ, bởi vì vô tình họ là cổng rước giùm mình những cái
và mất thời gian những cái mà phiền lụy như vậy. Cho nên quả thật ở trong cuộc đời này, những cái việc làm nó không đúng với cái trách nhiệm, không đúng với cái bổn phận của mình thì nó nhiều. Nhưng có đôi khi cái đó nó cũng làm cho mình quả thật nó có một cái điều phát hại, quả thật nó cũng có cái điều không nên, mà có nó cũng có cái điều thuận, đúng cái nhìn của chính con về cái đó, thì cũng là cái điều tốt. Thôi ai lợi dụng mình thì nó khỏe. Ví dụ như vào họp hội dụng vậy, ai đứng trước, ai ngồi trước thì người ta chịu trước. À, muốn đứng trước, muốn ngồi trước ngồi, con thích ngồi sao? Ngồi sao ngồi sao? Thứ nhất mình đi ra trước, thì thứ hai mình có chuyện gì cần mình đi ra cũng ai chú ý mình. Chứ còn đó, ngồi trước mà đứng ngồi giữa mà như là cái pho tượng như vậy thì cũng hay. Thì mỗi mình thấy nó đều là một cái điều mà không nghĩ rằng là nếu như ai cũng biết rằng làm cái việc của mình và mình thủ trì với cái việc của mình nó đúng, chính xác, nó tốt đẹp thì là sai thú rồi. Còn nếu như mà có cái sự giống đạp mà đừng gây cái phiền phức thì ở đó cũng là mỗi tình huống chúng ta tùy duyên mà giải quyết thôi. Chúng con có điều xin trình bày như vậy. Nam mô của thầy ạ.
Sao thương kính kiên đại đức Pháp Tướng. Xin đại đức Tuyệt Quyền, xin đại đức Pháp Tướng Hoa Kỳ trở lại với một câu thảo luận khác. Xin hỏi đại đức Pháp Tướng có được không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Tướng, chúng ta ít có cái thói quen tự phản tỉnh lấy chính mình. Đức Phật ngày khi nói chuyện với tôn giả Đà Hồ Lai ngày cũng nhắc là ngài đưa ví dụ cái gương để làm gì, cái gương để soi, và ngài khuyên là nên tự phản tỉnh lấy chính mình. Để đến tính trong đời sống hàng ngày của mình tu tập làm cách nào mà mình có được cái thói quen, có được cái nhịp để nhìn lại chính bản thân của mình, thời gian nào thời gian tốt nhất, xin thỉnh đưa đề Phật tích.
Dạ, nam mô Phật Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng Đại Đức Tuệ Quyền cùng Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào toàn thể đại chúng đang có mặt ở trong Zoom. Kính bạch Thượng Tọa và kính thưa đại chúng. Thì thật sự ra đó, đối với Đức Phật dạy cho ngày Ra Hú Lá, La Hầu La, là phải phản tỉnh như một người mà đứng soi vào cái chiếc gương để nó phản lại cái hình ảnh. Thì cái điều này sẽ giúp cho mình trong cái đời sống mình thì mình cũng phải có cái pháp tu tập mà phản tỉnh như vậy. Thì bây giờ ở đây ví dụ như ở trong một cái ngày trong cái đời sống mình thì những cái lúc mà mình soi gương là nó biểu hiện cái hình ảnh của mình lên chiếc gương đó. Thì cũng vậy, đối với một cái vị sa môn, một cái vị mà tu tập thì hàng ngày chúng ta phải nhìn lại, suy xét, có nghĩa là mình nhìn lại cái tâm của chúng ta. Ví dụ như trước đây tâm mình tham nhiều, bây giờ mình phải nhìn lại coi tham nó có được giảm hay không, ngã mạn nó nhiều hoặc là sân nó nhiều. Bây giờ trong cái thời gian qua mình tu tập nó sân nó có giảm hay không, hoặc là đối với những cái pháp cung kính hoặc là những cái pháp ngã mạn vân vân, những cái điều này mình đã cũng như là làm nó mòn đi được một chút nào hay không. Thì cái phương pháp đó để cho mình nhìn lại, để cho mình nhìn lại ở trong tâm. Thì một người mà biết soi gương thì cũng phải biết suy xét lại cái cuộc đời của mình, hoặc là phải suy xét lại, nhất là cái người tu phải suy xét lại cái nội tâm của chúng ta, nội tâm mình có quế hay không, những cái phiền não tham sân si, mạng nghi tà kiến vân vân, thì mình đều phải soi xét. Thì một cái thật sự ra đó, thì ở trong cái đời sống của một cái vị tu sĩ trong cái thời buổi ngày hôm nay á, thì cái thời gian dành cho để tu tập phải nói rằng là rất là ít, rất là ít. Như theo như bản thân con thì chỉ có được ở trong cái thời gian khuya sau khi mà 4 giờ á, dậy, khi mà dậy mình tụng kinh rồi á, rồi chỉ còn lại khoảng chừng 30 phút là thì chỉ có cái thời gian đó thì nó làm cho mình dễ nhìn lại cái nội tâm của mình. Hoặc là buổi chiều, sau cái buổi chiều sau khi trời vừa tối, có nghĩa là khoảng 6 giờ để mà mình nhìn lại nội tâm. Thì những cái giờ đó là cái giờ của chư tăng tu tập. Rồi ở ngoài cái thời gian đó ra đó thì có thể trong ngày của mình lúc nào mình khi nào mà mình hoàn thành cái công việc của mình đó, thì có thể là mình sẽ soi gương lại, có nghĩa là mình sẽ nhìn lại nội tâm của mình. Thì nếu mà một cái người mà có cái sự mà tu tập tinh cần tinh tấn thì người đó thì bất cứ một cái thời gian nào mà mình rảnh rang thì mình có thể mình sẽ nhìn lại được hết. Còn nếu mà một người nào mà người ta có cái cách cũng như là chuẩn, có nghĩa là một cái buổi sáng trước khi bắt đầu vào một ngày mới thì có thể chúng ta sẽ nhìn lại tâm của chúng ta cũng như là một cái người mà soi gương. Rồi khi mà buổi tối trước khi đi ngủ cũng vậy, chúng ta phải phải nhìn lại cái nội tâm của mình, coi những cái phiền não nó có tăng trưởng hay là cái phiền não nó có bị tổn giảm, tổn giảm gì bớt. Thì theo như trong cái trường hợp thượng tọa hỏi con thì con nghĩ rằng là nếu mà đối với bản thân của con thì con nghĩ là một cái buổi sáng bắt đầu một ngày mới thì lúc đó chúng ta nhìn lại cái nội tâm như là mình soi gương thì đây là một cái thời điểm nó thích hợp, nó tốt. Và sau một ngày, sau khi mà hết một ngày, có nghĩa là trước khi đi vào cái giấc ngủ buổi tối, thì nếu mà lúc đó mà chúng ta có cái thời dành một chút ít thời gian để chúng ta nhìn lại cái tâm, chúng ta soi xét lại, coi những cái phiền não nó có tăng trưởng hay là phiền não nào nó đã tổn giảm, thì hai cái thời điểm đó của trong ngày, buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ thì sẽ thích hợp cho một cái người mà có cái sự mà tu tập nhìn lại cái nội tâm của mình. Thì đây là cái ý con xin được trả lời qua câu hỏi thượng tọa đã nêu ra vừa rồi. Bây giờ con xin được dứt lời và con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy giá.
Chúng ta có câu thảo luận chót Lê Thánh Ni Sư Liên Pháp trước khi bước qua phần trước khi bước qua phần bản kinh Phật giáo. Ni Sư Liên Pháp ở trong đời sống tu tập đó, người ta nói rằng mình càng học Phật Pháp nhiều, mình tu càng nhiều đó, thì mình dễ chỉ đích người khác. Ví dụ như ta nói rằng mình thấy người ta làm đúng rồi mình cũng chỉ đích, người ta làm sai mình cũng chỉ đích. Mình thấy người ta tu hành không có theo cái pháp môn mà mình hoan hỷ thì mình cũng nói có đúng không, hay là cái đó là do cái tánh của người ta thôi. Tại vì có nhiều người họ sợ rằng mình tu ít dễ thương mà tu nhiều trở nên khó ưa, mình học Phật Pháp ít thì mình ít có chỉ trích người khác, mình học Phật Pháp nhiều chỉ trích người khác, có phải vậy không? Xin được thỉnh đi sư được không?
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Thế Tôn Đức và kính thưa các Phật tử. Dạ về cái việc mà mình tu tập đàng hoàng mà mình hay chỉ trích người khác đó, thì con nghĩ rằng là có thể có hai cái cách giải thích. Thứ nhất đó là có thể lý do cái tính người ưa chỉ trích nữa. Với tính duyên họ ưa chỉ trích đó, thì dù họ có tu tập hay không tu tập, bản thân họ có tốt hay xấu đó, thì họ vẫn ưa nhìn điểm xấu của người khác và ưa phê phán chỉ trích thành một thói quen rồi. Cho nên với những người như vậy thì dù họ có tu hay không tu thì họ vẫn chỉ trích thôi. Còn nếu như mà với hàng người thứ hai, mà nếu như bình thường cái tánh họ không ưa chỉ trích, nhưng mà bởi vì khi mà họ tu tập thì họ rất là nghiêm túc, mà họ thấy những người khác không có nghiêm túc thì họ cảm thấy rất là bực bội. Và vì bực bội cho nên là họ phải chỉ trích, phải lên tiếng. Và một phần đó là bởi vì cái cơn sân do cái bực bội này chi phối khiến cho họ phải nói ra. Cũng có thể là với cái thiện ý là giúp cho người kia nhận ra cái sai lầm của mình. Nhưng mà con nghĩ rằng đó cũng chỉ là giai đoạn đầu thôi. với những cái người mà họ đã tu tập mà tới cái mức mà cao thì không phải khi nào họ cũng chịu tất cả, mà họ tùy lúc tùy thời. Có chẳng hạn như với những bậc thiền sư, các bậc trưởng lão đó, không phải đối với ai mà các ngài cũng ra đây, mặc dù với cặp mắt của quý ngài đó thì nhìn vào nhìn đâu cũng thấy thì chưa được cả, nhưng mà không phải là các vị trưởng lão, các vị thiền sư thì gặp ai cũng ra, mà thường á các ngài thì coi sự căng thẳng của người đó, họ có thể chấp nhận được chưa, họ có thể tiếp thu được chưa, khi đó mới chỉ. Vì vậy cho nên là do có thể là do mức độ tu tập mà cái người mà họ có cái sự, tức là người mà mới giai đoạn đầu đó thì thấy là phải nói liền, bức xúc là phải nói liền, cho nên là gặp đâu chê đó, gặp đâu chỉ trích đó. Nhưng mà mức độ cao hơn thì họ có cái sự, họ vẫn nhận xét, họ vẫn thấy tất cả những cái lỗi lầm như vậy cả, nhưng mà rồi thì không phải thấy rằng tại cái gì mình thấy mình cũng phải nói. Có những lúc mình thấy nhưng mà mình để đó, để chờ đến lúc nào thuận tiện, và chờ cho thời cơ căn cơ của cái người kia chuyển mùi và nói ra đó thì nó sẽ có cái kết quả tốt hơn. Vì vậy cho nên nếu như mà mình ở gần cái người mà người họ hay chỉ trích thì mình nên có kết luận rằng vì họ học nhiều, họ tu nhiều mà họ chỉ trích, mà mình phải biết rằng là cái người này chỉ trích là do cái tánh của họ hay chỉ trích, hay là bởi vì do cái tánh, không phải do tánh tình, nhưng mà bởi vì họ mới cái giai đoạn đầu đang còn nóng nảy bột chột cho nên thấy thì chuyện gì không văng lòng thì họ phải nói ra liền. Và nói chung đó thì cái sự tu học á thì nó sẽ chỉ giúp mình tiến bộ, chứ không phải là chỉ sự tu học mà nó khiến cho mình khó chịu hơn. Sự tu học là để giúp cho mình nhận ra được cái tốt, cái xấu, cái đúng, cái sai, thì đó là mặt tốt của sự tu học. Còn khi thấy ra rồi mà mình phản ứng ra sao, mình hành động ra sao với cái sự thấy biết đó, ví dụ như có người thấy thì như thì nó là như vậy thì chỉ ghi nhận là như vậy thôi, ghi nhận nhận xét chứ không nhận biết chứ không có nhận xét, và ghi nhận mà không có phê phán thì tức là như vậy, trình độ nó tới cái mức độ cao hơn thì sẽ như vậy. Thành ra cái sự phản ứng của một người với cái sự thấy biết của họ đó cũng phản ánh cái trình độ tu tập. Như vậy là họ, cái mức độ tu tập của họ, mức độ tâm tĩnh của họ nó ảnh hưởng tới, chứ không phải do cái sự tu học mà khiến cho họ trở nên thành người chỉ trích. Dạ, thì mình phải ghi nhận như vậy, chứ đừng còn nói rằng là học nhiều, tu nhiều thì chỉ trích. Như vậy thôi thì mình đừng học, đừng tu để mình dễ dãi, mình sống, ai sống cũng được. Cái nước mà trong quả thì cả mà sống không nổi. Thì nói như vậy thì không phải. Là mà mình phải biết rất là rõ. Học và tu nó chỉ giúp mình nhận ra được vấn đề một cách rõ ràng, không có lẫn lộn. Nhưng mà mình phản ứng ra sao, mình làm gì với cái sự thể biết đó, đó là do cái mức độ tu tập đã thấm nhuần hay chưa, đã có cái khả năng mà kiểm soát thân khẩu ý của mình hay chưa. Người mà khả năng kiểm soát một ít thì người đó hay chỉ trích, còn cái người mà khả năng kiểm soát cao hơn thì họ không phải chỉ trích phê phán, mà họ chỉ nhắc nhở với cái tâm tư, tâm bi. Thì đó chính là cái điểm khác nhau, chứ không phải khác nhau ở chỗ khó học, khó tu hay không. Do học, do tu mà khó tỉnh, mà ý học, ý tu là không khó tỉnh. Dạ, thì đó là câu trả lời của con. Con kính thỉnh thường gọi trở lại.
Cái chuyện gì sẽ được thoát không? Mà chưa tôi biết là thư ký Phật tử ngày hôm qua, qua các hãng thông tấn quốc tế, người ta thấy rằng cái cầu bắc qua đảo Kim Cương ở tại Phnom Penh, Campuchia đã được mở lại để cho những người đi bộ băng từ trong đất liền ra đảo. Nhưng mà trước khi đi thì nhiều người đã đến tham dự một buổi lễ. Buổi lễ này do các vị tăng tu sĩ Phật giáo trong những chiếc y văn đã đến cử hành một buổi lễ như là lễ cầu an. Có nhiều người vẫn cảm thấy ái ngại khi phải đi trả lời trên một cái câu, khi mình nhớ nghĩ đến đây là nơi xảy ra cái chết của hơn 400 người ở trong một trận hỗn loạn dẫm đạp vừa qua. Điều mà người ta ghi nhận ở trên một tờ báo của Úc là mỗi lần ở tại Á Châu, tại các quốc gia Phật giáo, nhất là Phật giáo Nam Tông, có những biến cố như là tai nạn hay là những sự việc đáng tiếc, thì sau đó người ta thấy rằng những vị tăng sĩ Phật giáo có mặt ở trong các buổi lễ để làm lễ cầu an hoặc cầu siêu. Bây dân già thì người ta liên tưởng đến là cái vai trò của những vị tăng sĩ là chủ trì cho các cái buổi lễ. Anh Thomas Humphrey, một người Phật tử Tân Tây Lan, nói rằng hình ảnh đó dĩ nhiên là một hình ảnh cũng đẹp khi mà các vị tăng sĩ có mặt ở trong nhiều trường hợp mà người ta gọi là những hiện tượng, những hình thái quen thuộc của xã hội. Nhưng mà người ta dễ có một ấn tượng sai lầm là các vị tăng sĩ chỉ chuyên về cầu an và cầu siêu. Thực ra thì vai trò của các vị tăng sĩ tế nhị hơn nhiều. Những vị tăng sĩ có thể giảng dạy cho những người Phật tử biết về làm cách nào để đối diện với những khổ đau, hoặc giả là giáo lý nghiệp báo dạy ra sao trước những cái bất hạnh của con người như vậy. Nhưng mà về đến này thì người ta ít có khi quan tâm đến, người ta chỉ thấy rằng trong những buổi lễ như là buổi lễ mà chúng tôi vừa kể với quý vị, những vị tăng sĩ tụng cầu an ở trên một cây cầu Bắc Ngàn Đạo Kim Cương, nơi đã từng xảy ra thảm kịch hỗn loạn dẫm đạp, thì người ta có thể có một cái ấn tượng tương đối là khác hơn, không chính xác về vai trò của các vị tăng sĩ Phật giáo ở trong những xã hội Phật giáo. Bạch Sư Tôn Đức và Phiêu Lý Phật Tử, bản kinh tiếp theo, bản kinh này nói về một ngôi chùa cổ được tìm thấy ở tại A Phú Hãn, ở trong khu vực khai thác mỏ độc, và điều này có thể làm trì trệ công việc khai thác mỏ quặng hiện nay. Câu chuyện này do Như Quang chuyển dịch, và mời quý ngài và quý vị nghe qua lời đọc của Phu Bất Thiệt.
Nam mô Bụt Đà Nhã, Nam mô Tham Ma Nhã, Nam mô Sanh Khai Nhã. Cái lễ sư tôn đức tăng lên kính chào quý thầy hội chúng tôi trong đội. Cảm ơn quý ngài và quý vị. Sau đây là bản tự. Cảm ơn. Ngày 5 tháng 12 năm 2010, bảo vệ Phật tích cổ tại mỏ đồng vĩ đại do Trung Quốc khai thác có thể kéo dài đến 3 năm và đình trệ sự đầu tư lớn nhất của quốc gia vào một chương trình đầu tư Ngoại quốc. Bộ trưởng Bộ Văn hóa cho biết hôm Chủ nhật, các nhà khảo cổ vừa phát hiện ra các di tích Phật giáo tại hầm mỏ Aitna ở phía tây nam của Kabul, gồm có một ngôi chùa, nhiều bảo tháp, các bức tranh tường và các bức tường cao vài mét, một số đã hơn 15 thế kỷ. Công trường là một trong những mỏ đồng lớn của thế giới, tích lũy khoảng 9 triệu tấn đồng. Dự án được thực hiện bởi công ty Metallurgical Corp của Trung Quốc, dự đoán sẽ đem lại cho chính phủ đến 400 triệu hàng năm. Những sự phát hiện sẽ trì hoãn việc thực hiện dự án trong một thời gian, nhưng điều đó thì chúng ta có khả năng, Bộ trưởng Quảng Mỏ Wahidul Lashtarani nói với hãng thông tấn Sở Trường sau kỳ họp với nhóm MCC. Đại biểu học bộ Pháp tại A Phú Hãn, NAFA, Liên Hợp Quốc và quân đội Hoa Kỳ. Một số việc điều hành mỏ sẽ bị đình trệ, nhưng công ty MCC biết trách nhiệm của họ và ngay khi họ được phép của các nhà khảo cổ, họ sẽ bắt đầu việc khai thác. Lashtarani không biết dự án sẽ thì khoảng bao lâu, dự tính khởi thủy là sẽ có thành phẩm vào năm 2013. Vào tháng rồi, một phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Quảng Mỏ nói sẽ không có ảnh hưởng gì đến Quảng Mỏ. Cho đến nay, phần lớn nhất của dự án là làm thế nào không bị tài trợ từ bên ngoài, vì đây là sự bổ sung lớn cho ngân sách. Washington tin tưởng nền kinh tế tương lai của A Phú Hãn tùy thuộc vào sự khai thác hàng triệu tỷ có thể tỷ tỷ đô la từ kho báu quặng mỏ chưa khai thác. A Phú Hoàng cũng hứa hẹn sẽ bảo tồn di sản kiến trúc, cũng là di sản thường xuyên bị đe dọa. Nổi bật nhất là các tượng thời tiền Hồi giáo, những tượng Phật khổng lồ khắc trên vách núi đã bị diệt sập bởi những người Hồi giáo Taliban vào năm 2001. Chủ tịch công ty MCC Jo Chan Hui nói rằng sự khám phá về các thách thức hay nát có thể gây ảnh hưởng cho việc khai mỏ, có thể sẽ mất nhiều thời gian trước khi việc khai mỏ bắt đầu. Ông nói rằng MCC quyết định bảo tồn thách thức hay nát nhưng cũng sẽ khai thác quặng mỏ. Trung Quốc là quốc gia đứng đầu về tiêu dùng đồng nhưng chỉ sản xuất được 1/3 của nhu cầu, nên nguồn cung cấp từ hải là quan trọng. Điều này rất quan trọng cho xứ sở chúng tôi, cũng như rất quan trọng cho xứ sở này, ông Xu nói với hãng Reuters như trên. Dự án bỏ đồng ANS 75% thuộc về hãng MCC và 25% thuộc về hãng sản xuất đồng, hãng đầu của Trung Quốc là hãng Tianqi Copper. Đại biểu khảo cổ Pháp tại A Phú Hạng, Đắc Ba, đã đưa ra một bản thẩm định về quặng đồng ANS hôm Chủ nhật, xác nhận 14 địa điểm có thể tìm thấy các thánh tích. Sarani nói, và cho biết thêm các nhà khảo cổ thông báo tại buổi họp rằng tất cả những thánh tích sẽ được di chuyển. Để bảo tồn các thánh tích này cho thế hệ mai sau, vào những thời điểm này, nhóm thực hiện quyết định mọi thứ đều phải được di chuyển và những thánh tích sẽ được giữ cất tại một nơi gần địa điểm khai quật. Ông nói rằng, đã qua cái đề trình bản báo cáo cuối cùng đề nghị những phương án an toàn để dời thánh tích từ ANS, vị trí của các thánh tích cùng phương pháp bảo tồn và bảo quản các thánh tích. Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa A Phú Hạng đồng ký bản hợp đồng hôm Chủ nhật về sự hợp tác bảo vệ và bảo tồn các thánh tích tìm thấy tại ANS. Sahani nói cũng có sự bảo vệ vững chắc trong luật lệ văn hóa và hầm mỏ khiến việc di dời và bảo quản các di tích khảo cổ hoặc văn hóa là một ưu tiên hơn việc khai thác mỏ. Chúng tôi cẩn trọng từng cách tiếp cận cho chúng tôi cẩn trọng từng cách tiếp cận với tâm lý bảo tồn và di chuyển an toàn các bảo vật này, bởi vì chúng không chỉ thuộc về đất nước A Phú Hoàng mà còn thuộc về toàn thể nhân loại. Bản tin đến đây vừa hết cảm biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trở lại điều hành viên đại.
Cảm ơn cô Di Quang với bản dịch vừa rồi và cảm ơn Châu Vô Bác Sĩ. Bác sĩ Tôn Đức và Sư Quý Phật Tử ngày mai này, chúng ta sẽ có một câu chuyện cũng rất là quen thuộc như là câu chuyện ngày hôm nay. Đó là cái ngụ ngôn về cổ thần. Và ngày mai này chúng tôi là người phụ trách để giảng dạy chương trình ngày hôm nay, chương trình sinh hoạt hôm nay của Đồng Buddha Dhamma đến đây được hoàn tất. Kính thưa Lạy Sư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thụ lành thai. Con biết thu thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bí mẫn giảng dạy Phật pháp vô ích chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong nên lại an lạc trên đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sư Ngôn Viên đã yểm trợ các hoàn hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức tăng tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Thank you.